ngày nay đứng yên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay đứng yên, đạo Phật ngày.
Pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh gửi tới quý vị bài pháp thoại Nơi Sinh Về do Đại Đức Thích Nhật Từ giảng tại chùa Duệ Tú, thành phố Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2008. Kính mời quý vị lắng đọng nghe.
Kính thưa tất cả quý hành giả Phật tử, theo đề nghị của cô Diệu Đông thì chiều hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đôi điều về nơi sẽ sinh về. Là một trong những cái mối quan tâm của rất nhiều người đang sống ở trong cõi sống và cõi chết. Thỉnh thoảng ta thường tự đặt ra câu hỏi là ta từ đâu đến và chết đi về đâu. Các tôn giáo, các triết học đã nỗ lực tìm ra các cái giải pháp cho hai câu hỏi đơn giản nhưng mà không giản đơn. Các tôn giáo nhất thần như là Do Thái, Thiên Chúa, Tin Lành, Chánh Thống, Hồi Giáo, Ấn Độ Giáo, Nho Giáo cho rằng là con người đến từ Thượng Đế ban tặng cho sự sống và mượn bào thai của người mẹ để hình thành. Các triết gia của Hy Lạp cổ đại thì cho rằng là con người đến từ hoặc là đất, hoặc là nước, hoặc là gió, hoặc là lửa. Các nhà triết gia Di Phật hiện đại thì cho rằng là con người đến từ vật chất. Mỗi một quan điểm truy nguyên về cái nguồn gốc có mặt của con người đó sẽ dẫn đến cái học thuyết lý giải về sự ra đi của con người và nơi chốn sanh về. Các nhà Duy Phật thì cho rằng là sau khi con người chết, con người trở về với nguyên lý vật chất. Như vậy là đời sống chỉ có một kiếp duy nhất là ở kiếp hiện tại đó. Sanh ra mấy chục năm từ vật chất, phát triển ý thức, phấn đấu trong cuộc đời, làm các công việc, khi già, bệnh và cái chết diễn ra, thì đó là dấu chấm cuối cùng. Sau cái chết không còn có một cái gì hết. Quan điểm đó đó được Đạo Phật cho rằng đó là đoạn kiến. Cái nhìn bị giới hạn. Trong khi bản chất của thế giới sinh học, trong đó có con người và các loài động vật, cái chết của một tiến trình không phải là dấu chấm cuối cùng. Cũng giống như một con đường thẳng đó, được nối kết bằng nhiều dấu chấm, nhiều điểm khác nhau. Chết ở chỗ đây để tiếp nối sự sống ở chỗ khác. Các nhà tôn giáo học hữu thần cho rằng là vì con người tạo ra bởi Thượng Đế, và do đó khi con người chết chỉ có hai cảnh giới tái sinh thôi, hoặc là thiên đường hưởng phúc nhan Đức Chúa đời đời kiếp kiếp dành cho ai tin theo Chúa, sống theo lời thánh, trở thành con chiên trong đàn. Còn kẻ nào dám đặt vấn đề, thắc mắc về nội dung của Kinh Thánh, không tin theo Chúa, được quan niệm như là con chiên ngoài đàn, sau khi chết, bị đầy đọa xuống hỏa ngục, kiếp kiếp bị thiêu rụi. Quan niệm đó theo Phật giáo cũng là đoạn kiến, là bởi vì cái cấu trúc nhân quả ở trong đời sống của những người tin theo cái tái sanh đoạn hậu như vậy đó, nó không phản ánh được bản chất vận hành trong từng hành động, lời nói, việc làm và tư duy của con người. Ở trong bài Bát Nhã Tâm Kinh có bốn chữ Đức Phật dạy rất sâu sắc: chư pháp bất sinh bất diệt. Dịch nghĩa một cách nôm na, pháp là mọi sự vật hiện tượng, tất cả mọi sự vật hiện tượng không tự nó sanh ra và do vậy không mất đi vĩnh viễn. Và cái vế thứ hai, bất tăng bất giảm, không có tăng thêm và cũng do đó không có giảm bớt. Đây là cái định lý mà khoa học ngày nay đó bảo rằng đó là cái nguyên lý hay là định luật bảo toàn năng lượng của vật chất. Một cơn mưa nặng hạt cách đây hai hôm, từ ở trên các vườn mây lơ lửng trên không gian nhỏ xuống mặt đất. Nếu ta không có những hệ thống ống cống để rút nước đó, thì thủ đô Hà Nội sẽ bị ngập tràn. Và khi bị thấm xuống lòng đất, chúng ta tưởng là mất đi vĩnh viễn, nhưng lại do cái tác động của khí hậu cho nên là tiếp tục và trở thành mây. Cứ như thế nó vận hành, khi thì hình thức là mây, lúc từ hơi, khi thì nước, khi thì độ, vân vân. Cái nguồn năng lượng của được thay hình đổi dạng bị mất đi một cách vĩnh viễn, đó là cái quy luật bảo toàn năng lượng. Sự sống của con người không phải có từ lúc Thượng Đế sinh ra, vì theo đạo Phật Thượng Đế không có thật, do niềm tin tôn giáo của con ngắn tạo ra. Và do vậy đó, Thượng Đế đó chỉ tồn tại trong niềm tin mê tín. Triết gia Nietzsche của Đức đã phát biểu Thượng Đế đã chết, tức là khi mà khoa học, kiến thức và trình độ đời sống đạo đức của con người trên nhân quả được phát triển thì niềm tin về Thượng Đế sẽ không còn nữa. Lúc đó đó, Thượng Đế được xem là đã chết. Hậu quả của cái nhìn đoạn kiến sau khi con người chết là hết, sẽ dẫn đến cái tình trạng một đời sống dễ dàng bị buông lung. Vì ta thường có cái so sánh, nếu người lương thiện và kẻ xấu ác có kết cục giống nhau là hết, dạy gì mà làm lành đánh dữ. Có thể có rất nhiều người mặc dù không tin có đời sau, nhưng do giáo dục, giao lưu tiếp xúc với những người hiền lương, cho nên họ vẫn là những người tốt trong mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời. Nhưng khi mà hoàn cảnh nghèo, bị thách đố bởi rất nhiều cái sức ép của xã hội, hay là bị cám, vân vân, thì lúc đó đó, những người không tin có đời sau có thể trở thành kẻ buông lung, ăn chơi sa đọa và đánh mất cái trách nhiệm đạo đức về đời sống của bản thân mình. Cho nên hậu quả và lối sống buông tha ngày càng làm cho họ lún lút sâu ở trong vũng lầy của nghiệp và tội xấu ác. Ngày 28 tháng 6 2008 vừa qua, sau khi thuyết giảng tại một số ngôi chùa thì chúng tôi được đến chùa Bồ Đề để thăm viếng. Chúng tôi đi dọc theo bờ sông, sông Hồng rất đẹp, và trên mặt nước của nó đó có vài chiếc lục bình trôi, xa xa thì có một vài chiếc thuyền. Nếu chúng ta chịu khó quan sát những cái chiếc lục bình trôi bồng bềnh trên nước của sông Hồng đó, thì ta có thể đoán biết đây là một cái sự trôi vô định, tức là không có mục đích. Bởi vì bản chất của những chiếc lục bình á không có ý thức, cho nên nó phải bị trôi chảy theo cái thủy triều lên xuống, cái sức gió vận hành ở trên mặt nước sông. Có lúc thì nó bị tạt tắt vào ở trong bờ, nhất là những cái khúc nào nó bị khúc khuỷu. Có lúc thì nó trôi ra giữa đường sông, có lúc đó thì nó đứng yên tại chỗ. Và sự trôi của nó đó hoàn toàn là vào duyên, nó hoàn toàn mất sự chủ định. Trong khi đó chiếc thuyền á ở trên mặt nước là có một cái định hướng. Chủ nhân của chiếc thuyền biết rõ là mình phát xuất từ đâu, chở hàng hóa và đi về đâu. Do vì có cái chủ định như thế, nên thuyền sẽ không đậu diễn ở một trên con sông, mà nay thì ở chỗ này, mai ở chỗ khác, để tạo ra các dịch vụ kinh tế để góp phần hình thành lên sự sống. Chỉ cần so sánh giữa hình ảnh của chiếc thuyền ở trên nước sông Hằng và những chiếc lục bình trôi đó, thì ta thấy là nó có hai hình thái của sự đi về. Đặt câu hỏi chết đi về đâu với sự so sánh hai hình ảnh vừa nêu đó, thì ta thấy là nó có hai cái khuynh hướng. Thứ nhất, trong tình huống của chiếc thuyền có người lái, thì người ra đi hay là các động vật qua đời đó sẽ đi theo nghiệp của chúng. Các năng lượng nghiệp này tạo ra thành một sự chủ động dẫn dắt, sai sử, đưa lối, dẫn đường ta về cái cảnh giới có nghiệp tương ứng để ta sinh ra làm người với nhân quả tương thích, hay là những cái cảnh giới thấp kém hơn hay là cao thượng hơn. Còn tình trạng của chiếc lục bình trôi vô phương hướng tượng trưng cho một số tình huống khi người chết chưa chuẩn bị thái độ, không chấp nhận cái chết diễn ra với mình là một sự thật, níu kéo bám víu, cho nên thần hồn của người đó vẩn vơ lang thang vô định và thiếu mục đích, cho nên nó tồn tại trong cảnh giới mà dân gian thường gọi là cõi âm. Nó giống như chiếc lục bình không có hướng để đi về, và tính thời gian cũng như sự kéo dài trong đời sống lãng vãng như vậy được gọi là ngạ ma hay là ngạ quỷ, tức là ma quỷ đối kháng về cảm xúc, về nhận thức, về vật thực, về tiêu thụ, về văn hóa và nhiều cái phương diện hưởng thụ khác nữa. Cái tình trạng vô phương hướng trong tái sanh sẽ làm cho hư linh nó tốn và mất rất nhiều năng lượng. Thay vì các hạt giống mình được gieo trồng trong suốt mấy năm có mặt trên cuộc đời được cơ hội để trổ quả, thì người không có phương hướng do vì chấp trước, tiếc nuối, hận thù, oan ức và không mua được đó, sẽ làm cho họ đó mất một cái thời gian trung chuyển quá dài, trở thành như là một sự hành hạ và đầy đọa cảm xúc và tâm thức của hương linh đó. Là các hành giả Phật tử tu tập theo Phật pháp, ta được huấn luyện tâm thức chấp nhận vô thường và vô ngã, cho nên khi cái chết diễn ra với ta đó, ta thấy nó là một cái quy luật bình. Hễ ai đã có sự sống được sinh ra bởi cha và mẹ thì người đó phải trải qua cái chết thôi. Vấn đề còn lại là thời gian dẫn đến cái sự tương thích về tuổi thọ hay là yếu thọ trong kiếp nhân sinh. Cho nên sự phủ định cái chết là một sự thật sẽ làm cho chúng ta có mặt ở trong thế giới sự sống như là một chiếc lục bình trôi vô nghĩa và khổ đau. Ta phải tập và huấn luyện cho tâm thức của mình với hình thức là làm chủ được hành động. Mà nói theo ngôn ngữ của Tịnh Độ Tông đó, dự tri thời trí, nắm bắt và biết rất rõ được cái giờ khắc giờ phút ta ra đi và sẽ đi về đâu. Phật giáo Tây Tạng đã huấn luyện các nhà sư nghệ thuật để sắp xếp cho cái cõi đi về của mình sau khi ta qua đời bằng sự phát nguyện. Có nghĩa là lúc đó ta thoát ra khỏi cái dòng lao lý của nghiệp vốn có thể giam hãm và trói buộc chúng ta trong tiến trình tái sinh. Ta phát nguyện cho được cái năng lực đó đã đẩy mình đi vào trong cuộc đời, về ngay cái nơi mà ta muốn đến. Sáng hôm nay chúng tôi có buổi thuyết giảng tại chùa Quyển Xã, và theo dự kiến đó, thì chúng tôi sẽ trở về Quyển Khánh Toàn này vào khoảng 12 giờ trưa. Như lúc đó là thầy chủ trì ngồi đàm đạo, và đến 1 giờ chúng tôi mới xuất phát. Quý Phật tử tại đây đang chờ, nghĩ rằng là sẽ về đúng với cái giờ hẹn rồi, rốt cuộc chẳng thấy đâu. Và 2 giờ thì chúng tôi mới có mặt tại chùa Duệ Tú này. Thì như vậy là tùy theo cái nguyện ước và cái định hướng mà sự đi và về của chúng ta nó đi theo một cái địa điểm hay là cái điểm đến nào đó. Thay vì về đây vào lúc 12 giờ thì đến 2 tiếng sau ta mới có mặt. Thì cái đó là cái sự đi theo nguyện ước, chứ phải đi theo sự sắp xếp. Đi theo sắp xếp là đi theo nghiệp, nguyện ước là đi theo phát tâm Bồ Đề. Các vị cao tăng, các hành giả chứng đắc và những người có thể huấn luyện sự làm chủ vận mệnh trong tái sinh có thể phát nguyện để mình đi vào một cái cảnh giới nhất định nào đó. Cho nên hàng Phật tử có thể phát nguyện và làm được điều này. Hòa thượng Thích Trí Tịnh, chủ tịch của giáo hội đầu tiên, phát nguyện suốt cả cuộc đời của ngài, và nhất là trong lúc gần nhắm mắt lìa khỏi đời, tôi nguyện đời đời kiếp kiếp tái sanh làm lại con người ở hành tinh Ta Bà này, và chỉ làm một trong hai việc thôi. Nếu dưới hình thức là một người cư sĩ, sẽ là một vị minh quân hay là nguyên thủ của quốc gia để hướng dẫn mọi người trở về với con đường Phật pháp và mang đạo lý phép màu của nhà Phật để truyền bá cho muôn dân, làm cho đất nước dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, cơm no áo ấm, lúa thóc được mùa, mưa hòa gió thuận, nạn chiến tranh khủng bố tan thương, đói kém không còn nữa. Còn nếu làm tu sĩ thì luôn luôn là người lãnh đạo giáo hội để hướng dẫn cho những thế hệ đi sau đi đúng vào quỹ đạo của chánh pháp, để giúp ích cho rất nhiều người hữu duyên với Phật pháp. Sự phát nguyện như thế trong lúc lâm chung sẽ định thành một cái cận tử nghiệp có định hướng, và cái sự ra đi đó nó sẽ là một trong hai chỗ thôi. Ngài qua đời vào năm 1984. Như ta áp dụng theo nguyên tắc tái sanh 9 tháng 10 ngày trong thai mẹ, thì trung bình đó, bao gồm luôn cái tình trạng sanh non, là 9 tháng cho đến 13 tháng. Những cậu bé nào ra đề trong thời gian sau đó, kể từ thời điểm hòa thượng viên tịch, ta chỉ cần làm một cái công tác loại trừ, xem, quan sát tâm tánh, hành động, lời nói, việc làm của các chú. Nếu có chú nào nó có những cái dấu hiệu gần giống như hòa thượng khi còn sanh tiền, ta có thể đoán biết rằng các chú đó có thể là hậu thân của hòa thượng. Đây là cái cách mà đạo Phật Tây Tạng đã tìm người cái tái sinh. Nghiệp khi con người tạo ra nó tạo thành một cái chất keo gắn bó. Và nhất là cái gì nó gắn bó với mình cả mấy chục năm ở trong cuộc đời đó, ta thấy nó gần gũi, thân mật hơn là những cái chúng ta mới làm quen. Ví dụ tại đạo tràng Pháp Hoa chùa Duệ Tú này, phần lớn quý Phật tử mặc áo tràng màu lam theo nền văn hóa y phục pháp phục của Phật giáo miền Nam. Khi mà đạo tràng Pháp Hoa được thiết lập ở miền Bắc, trong vòng mười mấy năm qua trở lại đây đó, quý vị đã mặc áo này thì đến cuối cuộc đời quý vị cũng tiếp tục mặc, và mình thấy gắn liền với cái áo tràng đó hơn là chiếc áo tràng màu nâu của miền Bắc, tượng trưng cho sự thanh bằng tu tập. Và nếu như quý Phật tử có một thói quen là có một sâu chuỗi để mình lần mà niệm, và niệm mấy chục năm đó, thì sâu chuỗi đó nó bóng lên. Có thể là giá trị cái sâu chuỗi mà mình niệm này đó, nó chẳng đáng là bao nhiêu tiền, vài chục ngàn, trăm ngàn, hai trăm ngàn. Rồi một vị sư trụ trì nào đó tặng cho quý vị một sâu chuỗi bằng đá cẩm thạch hay là đá quý nào đó, giá trị kinh tế nó có thể cao, nhưng mà mình thấy không quý bằng cái sâu chuỗi mình đã niệm, phải không ạ? Cho nên khi để có sự lựa chọn, ta vẫn chọn cái sâu chuỗi nó gắn liền với sự hành trì của mình nhiều năm. Cái gì cũng vậy, nó tạo ra sự gắn bó. Đó là lúc ta còn sống. Khi chúng ta qua đề đó thì tất cả những cái năng lượng hành động, chức nghiệp và sự hành thì con người không mất đi. Và theo nguyên lý bảo toàn năng lượng, nó sẽ tồn tại cùng một lúc cái thời điểm chúng ta đào thai trở thành cái phôi ở trong bào thai của người mẹ. Cho nên nếu chúng ta làm cái công tác thăm dò đó, thì cậu bé hay cô bé mới sinh ra đời đó sẽ có những thiên hướng mà ta thường gọi là bẩm sinh. Tâm lý học Phật giáo gọi là câu sanh chủng tử, tức là những hạt giống năng khiếu nó có mặt ngay cùng cái có mặt ở trên cuộc đời, và làm cho chúng ta đó có thói quen chọn những thứ đó. Nếu hành giả nào trước khi chết đó, đang lần sâu chuỗi địa Phật ở trên tay, và trong cái ngày lễ thôi nôi đúng một năm sau đó, cha mẹ mới bày ra tất cả các vật liệu, mỗi một vật như vậy tượng trưng cho một ngành nghề chức nghiệp, trong đó có sâu chuỗi, thì đang đoan chắc rằng là cái người đó sẽ chọn lấy sâu chuỗi. Và nếu là một nhà sư tu hành chân chính, phát nguyện trở lại cuộc đời này để độ sinh, thì để một sâu chuỗi, cái mỏ, cái chuông, thì cậu bé đó sẽ chọn cái này. Bởi vì mấy chục năm làm sư ở trong chùa, an vui, hạnh phúc, nhẹ nhàng, thư thái, trong sự phục vụ nhân sinh, làm cho người đó gợi nhớ lại những hạt giống này, cho nên chọn lấy những cái biểu tượng của người tu. Đó là một cái nghệ thuật định hướng nghề nghiệp. Do vậy trong ngày lễ thôi nôi đó, ta phải bày ra nhiều cái vật dụng tượng trưng cho nhiều chức nghiệp khác nhau, để hỗ trợ nghề nghiệp cho con em của mình. Đó là một nghệ thuật. Nói như thế để chúng ta thấy là những người tu có phương pháp đó, có thể làm chủ được vận mệnh trong lúc chết, để ta sanh ra cái gia đình nó thích hợp với cái quyền ước của mình, để tiếp tục làm những công việc đang còn dở dang. Ở trong kinh có kể một câu chuyện, có một ông bá hộ giàu sang phú quý lắm, nhưng ông có chứng bệnh tà keo. Kéo ông ra, ngoài gia tài sự nghiệp nứt vách đổ tường, ông còn có một cái lọ vàng và kim cương, ngay cả con ruột của ông còn không biết, vợ của ông cũng không hay. Cho phép vợ con mình đi du lịch ở phương xa, ông đào xuống ở dưới cái gầm giường của mình một khoảng độ sâu khoảng chừng 1.5 mét, để cái chum vàng và kim cương đó lắp lại. Và hôm nọ đấy thì Ông đi ra đường do bất cẩn cho nên tai nạn giao thông đã ập đến. Ông đã chết một cách ngang xương, chết trong lúc mà vàng, kim cương, ngọc ngà châu báu chưa được sử dụng, thì cũng không có con cháu vợ nào biết được. Cho nên ông tiếc nuối rằng là mình sẽ không sử dụng được chúng. Và ngay cái giờ phút đó đó, cái tâm luyến tiếc đã làm cho ông tái sanh làm con chó, được sanh ra ở trong nhà của mình. Mấy tháng sau đó thì người con trai có cảm giác là thương con chó này nhiều lắm, tắm gội đầu, sáng mơ thì dắt đi ra ngoài đường phố, chiều đi dạo công viên, có ba cử ăn rất là sang trọng. Và thậm chí đó là người con này lúc mà ông Phú Hộ còn sống chưa chắc gì đã có cái lòng hiếu thảo như thế, nhưng mà nó có một cái linh cảm sau đó, cho nên anh ta rất là thương con chó này. Và con chó này cũng rất là gần gũi với anh, ngủ anh cũng cho ngủ chung trên giường. Rồi con chó này nó sủa cái gì là nó có một cái điềm báo cho đó. Hôm nọ Đức Phật và các người đệ tử đi hành khất ngang qua, con chó từ ở trong nhà nhảy chạy ra, sủa gâu 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 gâu. Đức Phật dừng lại. Nhiều vị thì kheo trẻ đó lo ngại sợ chó cắn Phật. Phật nó không sao đâu, nó có duyên với ta. Chó sủa tiếp tục gâu gâu gâu. Đức Phật mới quán tưởng và thấy rất rõ con chó này tiền thân là ông Phú Hộ. Do vì chấp trước vào ngọc ngà châu báu được chôn giấu mà không ai biết, cái chết tình diễn ra, cho nên ông mới phải mang cái thân phận này để tiếp tục canh giữ cái loại vàng ngọc ngà đó. Vì con chó nó không có ngôn ngữ của con người, cho nên nó không thể truyền thông báo cho gia đình biết, mặc dù ngày nào nó cũng nằm ở ngay cái gầm giường đó hết á. Đức Phật mới rơ vào đầu và dùng cái năng lực lòng từ bi truyền cái tần số tâm thức để giúp cho con chó nhớ được cái tiền kiếp phú hộ của mình. Và con chó không còn sủa nữa. Đức Phật nói với con chó như thế này: mong sau khi mãn báo thân loài gia súc, ông nhớ lại tiền thân của mình và hãy từ bỏ sự liên tiếp về gia tài, thì mới có thể tái sanh làm con người để tiếp tục hưởng phước báo mà ông đã tạo ra. Thì trong thời gian chỉ có vài phút như thế đó, người con ở trong nhà nghe con chó sủa, rồi bỗng dưng nó tắt liệm đi. Nó ngạc nhiên lắm, nó đi ra bên ngoài và mắng với Đức Phật: ông làm cái gì mà con chó tôi nó im lặng, nó không thèm sủa nữa vậy? Ông có bỏ bùa mê thuốc lú không? Đức Phật nói đó: này người phú hộ trẻ, đừng nên nóng giận. Con chó này thực ra là cha ruột của ông, chết cái tay mấy tháng, tiếc đuối quá cho nên mới mang cái thân phận này. Chàng thanh niên đã chửi bới vào mặt Đức Phật: ông dám mà chửi bới tổ tiên và ba của tôi à? Ba tôi chết rồi, hương án vẫn còn nghi ngút đây, sao ông dám nói rằng là con chó là ba của tôi? Đức Phật nói: nếu mà ông không tin á, hãy vào ngay cái gầm giường nơi ba ông thường ngủ, đào xuống độ sâu 1,5 mét, có một cái lọ vàng và kim cương đang giấu cất ở tại đó. Ba ông vì tiếc nuối cái này mà đã đào thai làm chó, cho nên phải mang cái thân phận ngày nào cũng ngủ ở dưới cái gầm giường đó. Thì nghe Đức Phật nói như thế thì người phú hộ trẻ mới liên tưởng và nhớ lại trong suốt mấy tháng qua con chó nằm chỗ đó, đúng thật vậy. Cho người gia nhân vào đào với đầu sâu như thế, quả thật có vàng. Đức Phật đã hướng dẫn, cho nên 1-2 ngày sau con chó qua đời, mặc dù không có bệnh tật gì hết. Tức là khi con chó cảm nhận được và bỏ đi cái sự chấp trước liên tiếp, cái con đường tái sanh mới được ra đi. Đây là một câu chuyện lịch sử diễn ra trong đời của Đức Phật. Cái câu hỏi chết đi về đâu đó, nó sẽ được trả lời: chết đi theo nghiệp. Đó là cái công thức tổng quát. Chết đi theo cái nghiệp cuối cùng, ngay cái giờ phút cái chết được diễn ra, phần lớn rơi vào tình huống này. Nhiều người làm các phước lành, công đức, phước báo nhiều lắm, lẽ ra đó, nếu mình buông xả, không còn tiếc nuối đó, thì mình sẽ tái sinh làm con người tiếp tục để hưởng các gia tài, các hạt giống mà mình đã gieo trồng. Do một cái ức chế tiếc nuối đó bị vướng lại. Cũng may là con chó đó gặp Đức Phật, nếu mà gặp người khác không có được cái tha tâm thông, thiên nhãn thông đó, thì không biết đề kiếp nào mới được đi đầu thai. Cho nên trạng thái tiếc nuối nó sẽ trì hoãn tiến trình tái sanh làm con người của ta. Một kiếp, hai kiếp, ba kiếp là tùy. Cận tử nghiệp là cái nhận thức, thái độ, kéo theo là hành động trong những giờ phút mà cái chết chuẩn bị diễn ra. Giống như khi sáng đó, chúng tôi dự kiến là 12 giờ có mặt ở đây. Sau khi giảng xong thì thầy trụ trì yêu cầu chúng tôi đàm đạo. Chúng tôi đã trì hoãn 2 tiếng đồng hồ. Thì đó là cái nghiệp cuối cùng của chuyến đi. Và do đó đó là cái giờ đến đây nó muộn hơn dự định. Thì trong tiết trình tái sanh cũng như thế. Có rất nhiều người mãi mê hoa thơm cỏ lạ bên vệ đường mà quên hẳn đường về của mình, với mục đích điểm đến mình là đâu. Các hành giả Tịnh Độ Tông đó có cái điểm đến là Tây Phương Cực Lạc. Mà khi qua đời đó thì mình không hướng tâm về Tây Phương mà hướng tâm về cái ngôi nhà mới cất chưa được hưởng thụ. Thì mình tái sanh trở lại ngôi nhà đó thôi, có thể làm đứa con, đứa cháu trong nhà. Những điều này nói ra thì đôi lúc chúng ta không tin, nhưng mà nó là có thật đấy. Có các vị công thần với triều chính suốt cả cuộc đời sống liêm chính, đàng hoàng, đứng đắn, công bằng, dân chủ, văn minh, phục vụ cho quê hương xã tắc. Nhưng vì một cái lời sàm tấu cho nên các vua đó đã nghi quan và phải chui đi tâm tộc, chẳng hạn như Nguyễn Trãi mấy trăm năm sau mới được minh quan, hay là khai quốc công thần Trạng Nguyên Lê Văn Thịnh và nhiều vị tướng dân tài ba lỗi lạc khác. Thì những người mà chết ở trong nỗi hàm quan, nếu không phải là Phật tử được huấn luyện kỹ về sự buông xả không chấp trước đó, thì khó mà được siêu. Họ sẽ lẩn quẩn ở trong cái án mà tất cả danh thơm tiếng tốt của mình bị chùi chôn sâu ở trong tủi nhục và cái chất đau đớn, lịch sử khinh mạc, phỉ nhổ. Thì lúc đó nó có tiến trình ra đi, nó sẽ bị lẩn quẩn và trì quản lại. Trong những tình huống như vậy đó thì hương linh sẽ thường là về mách bảo với con cháu, đưa đường chỉ lối cho con cháu mình biết để mà tháo mở cái nỗi hàm quan. Mấy hôm nay đó thì chúng tôi đi đến các chùa thuyết giảng tháp tùng với đoàn, thì có cô Thanh và cụ tổ của cô đó là cụ Phạm Thiên Duật, cũng bị hàm quan gần cả trăm năm khi mà ký công ước với Pháp. Thì chính thể Việt Nam Cộng Hòa lúc đó kết án cụ đó là một người bán nước hại dân, cho nên họ tộc đó gần như là bị người ta phân biệt đối xử. Một hôm nọ khi cô thắp hương, mặc dù là cô là cháu dâu ra chứ không là đích tôn, thì có một cái gì đó xưa khiến làm cho cô bị đau ở ngay cái lưng đó. Phải đi bác sĩ mà chữa hoài không hết, thì người ta mới mách bảo đến những người ngoại cảm. Thì nhà ngoại cảm nọ đó tại Hà Nội mà nói rằng là cô đến tôi là đúng chỗ rồi. Và cô mới nói rằng là trong nhà có một cụ tổ nào đó chết chưa được siêu. Cụ tổ này là ăn mặc vóc dáng hình hài y hệt như là cái hình được vẽ lại của 100 năm về trước. Cô về đối chiếu trên cái bàn thờ là thấy đúng khóc thôi. Và người ngoại cảm đó nói rằng là cụ chết oan, bây giờ phải giải oan cho cụ. Cho nên đó, cô bị cái đau này đó là để như là một cái điềm phanh ra cái manh mối và giúp cho gia đình thoát được cái nỗi ham quan. Hai vợ chồng là những nhà tri thức, vợ là một nhà báo, chồng là một nhà nghiên cứu lịch sử. Cho nên tập hợp các dữ liệu, mời các nhà khoa học từ năm 1985 nghiên cứu, 89 ra một quyển sách và sau đó báo chí đưa tin, đài truyền hình quay phân tích dữ liệu. Và cuối cùng đó, sau những hội thảo khoa học đó, thì cái án hàm quan là kẻ bán nước đã được tháo mở. Thì lúc đó trong nhà cái chân hương bỗng như bốc cháy, như là một sự vui mừng khi thấy cái nỗi quan ức của mình đã được tháo mở rồi. Chúng tôi mới hỏi cô là trong nhà sau đó khoảng chừng một năm có ai được sanh ra không? Cô nói có, phải chừng cụ đầu thai. Cho nên những nỗi hồng quang nó sẽ làm cho hương linh đó tồn tại dưới hình thức là ngạ quỷ. Cho đến lúc nào nỗi hàm quang nó được tháo dỡ đi, thì cái tiến trình tái sanh mới có chỗ đậu lại để về. May mắn là có người hiểu được đạo, gặp được duyên tốt của nhà ngoại cảm, phối hợp của những nhà nghiên cứu khoa học khách quan, từ một người có công trở thành có tội và sau đó được giải quan sau 100 năm. Cụ Nguyễn trải đến mấy trăm năm. Nếu những cụ đó mà học và có hành trì Phật pháp thì có lẽ vấn đề nó nhẹ nhõm hơn nhiều. Câu chuyện thuyền của Phật giáo Nhật Bản dạy chúng ta bằng một câu rất hay: thế à, đó là cái cách để ta trút cái nỗi hàm quan ra bên ngoài mà không có than quá cuộc đời, quy trách nhiệm cho tha nhân, mà xem cái chuyện đó nó không đáng để bận lòng. Thế à, với một nụ cười rất là tươi, như là một sự trả nghiệp, giải cái nghiệp quan trái của mình với một người nào đó. Dĩ nhiên khi mà tháo nỗi hàm quan đó thì đạo Phật dạy chúng ta là phải nói, phải trình bày, phải thuyết minh. Ở trong Luận Bảo Vô Tâm Muội có dạy câu là quan ức không cần biện bạch. Và cái lý do giải thích là vì biện bạch là hèn nhát. Quý Phật tử thuộc câu này không? Thuộc hết không à? Chúng tôi khuyên quý vị là không nên thực hành theo. Lời Phật dạy trong kinh là rõ ràng hơn nhiều. Đức Phật đã từng bị hàng trăm ngàn nỗi hàm quan trong suốt cuộc đời hoằng quá của Ngài. Dù không có, nói xấu khó. Và mỗi khi được yêu cầu, Ngài đều trả lời như thế này: điều này không có trong tôi không phải là tác giả của điều được gán ghép này. Còn cái người ta tin hay không tin là tùy. Ít nhất về trách nhiệm xã hội trong việc phơi bày chân lý đó, Ngài đã làm trọn vẹn mà không rơi vào cái tôi bị thương tổn, cái tôi nạn nhân để phải minh quan thanh minh thanh nga, mà ta làm như là một cái cơ hội để tuyên bố chân lý. Như vậy cái gút hàm quan nó được tháo mở hết 70%. Mình bị quan mà mình không nói rằng mình bị quan, người ta tiễn thật. Rồi những lời vu khống xấu xa về người đó đó sẽ được quần chúng ba tánh tin, thì người ta sẽ mất hết niềm tin về những con đường đạo đức và hướng thượng. Nó tạo ra biết bao nhiêu là trở ngại trong cuộc đời. Dĩ nhiên là trong cái chế độ quân chủ đó, cái năng lực tự minh quan nó khó lắm. Ta nói chưa chắc gì vua nghe, bởi vì mình không có cơ hội để phân trần. Dĩ nhiên mình phải nói trước khi cái tuyên án dẫn đến sự kết thúc mạng sống. Và khi mình đã tuyên ngôn rằng mình không phải là tác giả của nó, thì lập tức ngay lúc đó ta phải học thêm một cách, đó là buông xả. Không hờn oán, giận hờn, thù hằn đối với cái người kết oán sai hay là cố tình hại chúng ta, thì cái nỗi hàm quan đó được tháo mở. Mặc dầu cái danh xấu vẫn tiếp tục đè nặng lên ta như là một bản án, thực tập được như thế đó thì chúng ta sẽ không bị trở ngại ở trong tiến trình tái sanh. Còn bằng không đó, ta mất đến cả hàng trăm năm, vài chục năm, và nếu kém may mắn hơn nữa là hàng ngàn năm. Như vậy đó, trong tiến trình chết đi về đâu, người bị hàm quan nếu không được tháo mở sẽ có cơ hội bám víu và tồn tại với nỗi hàm quan đó. Và do vậy tái sanh bị gián đoạn. Có một câu chuyện khác được kể rằng là có một vị hòa thượng tu hành đạo cao đức trọng, đàng hoàng đứng đắn đó. Nhưng mà mấy năm cuối cuộc đời thì hòa thượng thích trồng hoa. Những cái vàng dậu hoa đó hòa thượng chăm sóc nó kỹ lưỡng lắm và xem đó như là niềm vui của mình. Ngày nào cũng chăm sóc, sáng một cử, chiều một cử. Và sau khi chết á thì hòa thượng tái sanh không lòng là con sâu trên cái hoa. Bởi vì hòa thượng ngày đêm nhớ tưởng về nó, quên mất tâm bồ đề, và do vậy đó tái sanh làm con sâu. Cũng rất là may các vị hòa thượng đạo cao đức trọng khác biết được, cho nên đứng bên con sâu đó mà nói rằng là ngài là một vị hòa thượng đức độ nhân từ, không nên luyến tiếc vào những cái hoa đẹp này. Nhờ cái sự hỗ trợ và nhắc nhở như thế, còn sau đó đã sớm bỏ cái thân phàm và tái sinh làm lại một tu sĩ và tiếp tục con đường Bồ Tát đạo. Đó là những câu chuyện mà chúng ta không thể nào không tin và khinh thường. Cho nên những năm tháng cuối cuộc đời đó, đừng để lòng tham, lòng sân, lòng si chi phối tác động ảnh hưởng. Đừng để cho thái độ luyến tuyết hay là hận thù, hờn dỗi, oan ức bám vào cái mảnh đất tâm. Vì làm như thế ta sẽ bị lẳng quẳng ở trong những cảnh giới không xứng đáng với cái nghiệp phước hay là đời sống mà mình đang có. Dĩ nhiên trong cái thời gian trung chuyển, khi mà mình bị vướng thì các phước báo mà ta gieo trồng nó mất đi, nó tồn tại với dạng thức năng lượng nhưng nó không có cơ hội để phát triển. Phải có những nỗ lực, hoặc là tự thân, hoặc là thông qua các khóa lễ cầu siêu, ta được hướng dẫn và rũ bỏ sự chấp trước thì ta mới tiếp tục cái nguồn năng lượng tái sanh xứng với cái nghiệp cảm tương thích. Như vậy là cái tâm muốn về chỗ nào đó, nó đẩy tâm đi vào chỗ đó nhiều hơn. Do đó những đột biến thay đổi tâm lý vào những giờ phút cuối cùng có thể nó diễn ra theo chiều hướng tốt hoặc là theo chiều hướng xấu. Nhiều người suốt cả cuộc đời làm điều xấu, nhưng mà những năm tháng cuối đó thì được hướng dẫn hiền lương đạo đức và họ phát nguyện hồi đầu, ăn năn hối cải, sám hối, làm lành, ăn chay, tu phúc. Thì cái cặn tử nghiệp này nó lại mở ra một tiến trình tái sanh ngon lành. Còn có người tu mà tu hành thức thôi, tức là chưa chuyển hóa được cái nội tâm, và do vậy đó, cái sự thanh tịnh đó, nó chưa được trọn vẹn ở những năm tháng cuối cuộc đời. Khi mà bác sĩ nói các anh chị em trong nhà, nếu bà hay là ông đó, có muốn gì thì cho ăn cái đó, thì làm cho những người con cháu muốn thể hiện sự hiếu thảo, cho nên đó, ép ông hoặc là bà của mình ăn toàn là những thứ mặn mà nó cũng không kéo dài được tuổi thọ. Một trong những phương pháp gia truyền cho rằng là những người bị sơ gan cổ trướng, nếu ăn các loại ốc bu bầm nhuyễn nó ra, nhất là ăn sống đó, thì nó sẽ tạo ra một cái nguồn dưỡng chất để duy trì cái lá gan và trì hoãn cái tiến trình sơ hóa dẫn đến chết, chương sình đầy hơi ở cái bụng. Rất nhiều người Phật tử là con thảo cháu hiền phân vân lắm, và đến chùa hỏi chúng tôi là không biết có nên làm việc đó theo lời khuyên của y học cổ truyền hay không. Câu trả lời của chúng tôi thường là quý vị phải quyết định, và quý vị phải thương thảo ý kiến của người bệnh trước khi quyết định. Dầu là thương thảo hay là quyết định tự thân thì ta phải đưa lên cán cân ba điều như sau. Trước nhất, cái tính thời gian được kéo dài cho người đó là bao nhiêu? Theo y học, một năm, vài tháng, tùy theo tình huống, phát hiện sớm hay muộn. Và do đó, cái chết trước sau gì cũng diễn ra, thì ta cũng không nên quá bận tâm, mà đến lúc kéo dài thêm tình trạng khổ thọ, tức là duy trì cái dòng cảm xúc khổ đau đau đớn trên cơ thể thân, không biết là tốt hay xấu, chưa biết được. Điều thứ hai, việc giết và làm thịt bầm chặt các loại ốc bu một ngày dài cho con như thế, nếu kéo dài một năm thì nghiệp sát sẽ gieo lên đến hàng trăm lần. Và do đó cái phước của tuổi thọ mà gia quyến làm cho người thân của mình đạt được nó chẳng là bao, và cái tác hại của đó nhiều hơn là lợi ích. Thì như vậy kéo dài thêm 6 tháng cho đến 1 năm mà phải mang sát nghiệp đến vài chục lần đơn vị sự sống, hay vài trăm lần sự sát nghiệp, thì hậu quả yếu thọ và bệnh tật trong đời sau, trong tiến trình thể sanh sẽ nặng nề hơn. Chọn cái nào? Điều thứ ba, trong suốt thời gian cái tính tồn tại tương tục được diễn ra do uống ăn tạo sát nghiệp đó, liệu cha mẹ ông bà và người thân của ta có hướng tâm về cái cảnh giới lành không, hay là ngày đêm nơm nớp lo sợ cái chết? Thì cái chết đó diễn ra trong một trạng thái khủng hoảng tâm thức là điều nguy hại vô cùng. Cho nên chi bằng ta hướng dẫn tâm của người thân của mình, giúp cho người đó bình thản đối với sống chết, và không nên bận lòng cái chết đã diễn ra với mình hôm nay hay ngày mai. Ai cũng phải một lần trải qua. Vấn đề không quan trọng ở chỗ ta sống thọ 100 năm hay trên 100 năm, hay là chết yểu mấy chục tuổi, thanh xuân mái tóc còn đen nhánh, sự đủ còn nhiều, mà là ta sống như thế nào, với chất liệu và chất lượng ra làm sao. Nếu trong suốt quá trình của sự sống ta làm lành, lánh dữ, an vui, hạnh phúc, thì cái nghiệp này nó sẽ tạo ra cái tiến trình cận cử nghiệp có cùng một cái chiều hướng giống nhau, thì lúc đó tâm ta được an và ra đi rất là nhẹ nhàng. Đó là điều phúc cho người quá cố, và cũng là điều phúc cho thân bằng quyến thuộc. Những người lớn tuổi khi được bác sĩ yêu cầu muốn ăn gì thì cứ ăn, đừng vì thế mà hưởng thụ quá nhiều, cái chết diễn ra sớm hơn. Và thứ hai, cái nghiệp hưởng thụ đó nó sẽ ám ảnh, làm cho người đó khi tái sanh ở đời sau tiếp tục là người hưởng thụ, trong khi đó suốt cả cuộc đời người đó sống rất là hiền lương. Nó bị thay đổi cái khuynh hướng nghiệp ở giờ cuối cuộc đời, từ tốt trở thành xấu, từ tốt nhiều trở thành tốt ít, là điều không đẹp. Khi đi khám bệnh phát hiện ra thân thể mình bệnh đã đến giai đoạn cuối, sự tồn tại chỉ là khoảnh khắc thời gian. Điều quan trọng hơn hết là hàng Phật tử đó hãy thản nhiên với nó và chỉ nói một câu đơn giản: thế à. Thì trạng thái vô úy này đó sẽ tạo thành một cái nguồn năng lượng kháng sinh giúp cho chúng ta sống bình an và dài hơn trước cái chết. Đây là điều mà chúng ta phải tin. Kháng thể nó lệ thuộc vào cái tâm lý tích cực hay là tiêu cực. Năm 2003, chúng tôi được UNICEF tài trợ đi thăm viếng 10 trung tâm HIV và SIDA của Phật giáo Thái Lan, dọc theo biên giới Chiang Rai, Chiang Mai, Chiang Nai, giữa Thái và Miến Điện. Chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với các bệnh nhân giai đoạn cuối. Mỗi khi đến thì chúng tôi tụng một bài kinh bằng tiếng Việt. Các bệnh nhân là những người Thái Lan ở cái vùng nông thôn nghèo khó, do thiếu kiến thức về sức khỏe, về bảo hộ, do cái nghèo chi phối và muốn được tiền để giúp cho bản thân và gia đình, cho nên nhiều chị em nữ đã trở thành nạn nhân của những kẻ ăn chơi ở phương Tây du lịch ở trên đất nước này. Bây giờ Việt Nam đang nối gót Thái Lan và trở thành cái nước có cái mức độ truyền nhiễm HIV và SIDA lớn nhất trong khu vực và đứng nhì ba trên toàn cầu. Cái nền kinh tế vật dục của phương Tây đi qua cơ chế thị trường trong cái khuôn hướng toàn cầu hóa đã mang theo nhiều rác rưởi của sự ăn chơi, và nhiều người thiếu kiến thức đó đã trở thành nạn nhân. Khi thời kinh cầu an được diễn ra đó thì một số bệnh nhân đó cố gượng tay chân để mà ngồi dậy, chứ tôi quan sát là thấy rất rõ có một chị khoảng chừng 30 tuổi hoài thôi, gầy gò ốm o, gượng mà gượng không nổi. Chú ra dấu yêu cầu chị hãy nằm xuống, và chị đã cố gắng đưa cái bàn tay lên đây xá chào nhưng mà cũng không nổi. Chị để tại như thế này mà quắc quắc cái tay, thì chúng tôi biết là chị đang làm động tác xá chào nhà sư. Và chúng tôi tập trung cao độ hơn để tụng niệm, thì tụng chưa hết câu thần chú đại bi thì chị đã qua đời. Đó là điều tốt. Và trước khi qua đời thì chúng ta thấy ở trên cái môi chị ta đang cười mím, vì cái sức lực nó hết rồi, hơi tàn nó đến. Thì trong tình huống đó, cái sự ra đi đó, nó có một cảnh giới tái sanh rất là tốt cho người quá cố. Khi tôi hỏi nhà sư trụ trì tại ngôi chùa này đó, thì được biết là chị ta mới vừa vào chứng bệnh có 3 năm thôi, nhưng vì cái thái độ tâm lý tiêu cực, sợ chết, luôn luôn là nỗi ám ảnh hành hạ chị, và chị luôn luôn quyền rủa người chồng vì người chồng ăn chơi, đã truyền chứng bệnh cho chị và đứa con, và không chút bỏ được cái hờn dỗi đó, cho nên là kháng thể nó xuống một cách nghiêm trọng, và bệnh đã làm cho chị ta chết trước cái thời điểm mà chị sẽ phải chết. Trong khi đó, qua một ngôi chùa khác, tới giường của một bệnh nhân bị 10 năm mà cô thiếu nữ này vẫn khỏe, bởi vì cô đó ngày nào cũng niệm Phật, ngày nào cũng tụng kinh, và ngày nào cũng làm mây tre lá thủ công để bán lấy tiền mua thuốc uống. Và hầu như đó khi phỏng vấn là chị nói chị không có sợ chết gì hết trơn, chị nghĩ rằng là có tam bảo gia trì và được quý thầy đó là nâng đỡ cho ở trong cái làng SIDA ở trong khu vực của thiền viện, cho nên niềm hạnh phúc hân hoan nó có. Chị ta kháng thể không làm cho chị ta chết sớm. Các cái trung tâm từ thiện trong Phật giáo mà làm như thế thì đã tạo ra sự hỗ trợ cho người quá cố trong giai đoạn cuối là điều rất là đáng tán thán. Chúng tôi trong vòng 5 năm qua đi thuyết giảng tại các trung tâm người già tàn tật, các trung tâm bảo trợ xã hội, và tại Tân Hiệp đó, chúng tôi đã thành lập một cái ban hộ niệm hướng dẫn họ cách thức niệm Phật, tặng cho các sâu chuỗi một vài quyển kinh, và yêu cầu họ khi mà có một chị em nào, anh em nào đó chuẩn bị lìa khỏi đời để đến bên cạnh người đó tụng một bài kinh, an ủi người đó, làm sao để giúp cho người đó đừng có cái mặc cảm rằng mình là kẻ bất hạnh, không cha mẹ, không người thân, hoặc là có con cháu mà không hiếu kính, thì mình phải ra nông nổi như thế này, uất hận, quán trách, quở mắng. Thì lúc đó cái tâm mới được bình an và sự ra đi nó sẽ trở nên rất là nhẹ nhàng. Bất hạnh thì ai cũng có, không phương diện này thì hình thức khác. Vấn đề ở chỗ đó, ta đừng ôm nỗi đau ở trong tâm, vì làm như thế ta biến mình trở thành nạn nhân. Nỗi đau đó nó trôi qua 10 năm trước hay là của ngày hôm qua, người cố chấp bám víu nó và giữ nó hoài với mình, và do vậy suốt cả thời gian tồn tại với sự cố chấp của nỗi đau, người đó không thể nào có được an vui hạnh phúc. Và ngay những giờ phút trút hơi thở cuối cùng, người đó không được bình an. Đó là điều rất đáng tiếc. Trung tâm người già và tầm lòng chúng tôi đã đến thuyết giảng nhiều lần, và giám đốc trung tâm cho biết đó, kể từ khi được hướng dẫn những bài thuyết giảng vượt qua tuổi già, đối diện nỗi cô đơn tuổi già, sống trong hạnh phúc trong tuổi già và chuyển hóa thói quen trong tuổi già, thì các cụ 70 tuổi cho đến 95 tuổi tại đây đó là sống hân hoan hơn. Thì tôi khuyên các cụ đó hãy học theo kinh A Di Đà, có bốn chữ rất hay: phạn thực kinh hành, nghĩa là sau khi ăn cơm xong đó là đừng có nằm, đừng có ngồi, vì nó có thể sinh ra những cái biến chứng bệnh tật, mà hãy theo lời khuyên của Đức Phật là đi kinh hành. Nếu không tập luyện kinh tinh hành được thì hãy đi bách bộ nửa tiếng. Lúc đầu đi có thể hơi khó khăn, có một cái gậy chống đỡ, nhưng không sao, ráng đi thì bệnh tật từ từ được đẩy lùi. Còn ai sợ đau, sợ nhức và lười biếng trong sự mỏi mệt thì bệnh tật ngày càng gia tăng và tuổi thọ bị rút ngắn. Sau khi thuyết giảng thì thường chúng tôi đi đến từng trại để tặng biếu quà cho những người già sức khỏe yếu không đi ra nổi ở ngay giảng đường để nghe. Thì đi ngang qua một cái giường có một bác trai khoảng 77-78 tuổi, ông mở cái mền ra thì thấy hai cái chân nó teo cơ nhỏ lại, và ông nói đó, tai nạn giao thông đó đã làm cho ông ra nông nổi như thế này. Sau khi giải thích xong đó thì ông mở ở dưới cái chiếu ra lấy hai tấm ảnh ép plastic chụp hình cơ thể của ông khi còn là một lực sĩ cách đây mấy chục năm, to đẹp, cơ bắp rất là đều đặn. Và ông nói đó, ngày nào ông cũng tâm niệm rằng tôi đã từng là một lực sĩ, cho nên tôi không lý do gì mà sống vô nghĩa. Cho nên ngày nào ông, mặc dù hai chân đi không được, nhưng hai tay ông vẫn tập luyện, cho nên nói xong ông mở các cái nút áo ra, chúng tôi vẫn thấy cái cơ bắp nó còn chắc rắn như là thời thanh xuân. Và lúc nào cũng nhìn thấy trên gương mặt của ông một nụ cười rất là tươi mát. Đó là thái độ lạc quan, làm cho mình sống một cách có hạnh phúc dù các giác quan, các căn của mình không được trọn vẹn và đầy đủ. Ta phải tập sống như vậy trong mọi tình huống. Nỗi buồn, nỗi đau ai cũng có, nhưng nếu ta tâm niệm thế à, thì ta không có chỗ để bám víu ở trên chúng ta. Là các hành giả Tịnh Độ Tông thì quý vị có thể thế cái thiền ngữ thế à bằng cái câu A-di-đà Phật. Hay lắm. Người nào nói quan ức mình nở nụ cười A-di-đà Phật thì nỗi quan nó sẽ tan biến. Đó là một cái cách để phóng thích cái ức chế tâm lý. Ai phê bình chỉ trích mình giải thích rồi mà họ vẫn không nghe, mình nói A Di Đà Phật, nó giống như chữ thế à. Thế à đó, lúc đó mình nói gần giọng thế à thì trở thành là một vấn nạn, một cái tức tối. Còn đó A Di Đà Phật hay là Nam Mô A Di Đà Phật, kính lại Đức Phật vô lượng quang, kính lại Đức Phật vô lượng thọ, trí tuệ ta được khai thông, sự bền bỉ chúng ta được mở rộng. Quan là trí tuệ, thọ là sự bền bỉ. Như vậy chúng ta không có lý do gì chán nản thất vọng. Nhiều người khi mà tiếp xúc với các nghịch cảnh đó, khi làm các công tác Phật sự, dấn thân làm việc lành ở trong xã hội đó, gặp nhiều trước duyên quá, thề thốt như này, tôi thề là tôi không làm cái chuyện đó nữa, tôi thề tôi sẽ không bén chân đến ngôi chùa đó nữa, tôi thề tôi không gặp bà đó nữa. Uổng, dạy gì mà thề? A Di Đà Phật, rủ bỏ hết. Cõi tâm nó nhẹ nhàng, thư thái, bình an. Cho nên thực tập niệm Phật với một sự buông bỏ những sự chấp trước trong cuộc đời đó. Nếu vô thường diễn ra lúc nào thì ta ra đi trong sự bình an lúc đó. Đó là chất lượng của đời sống hạnh phúc. Ngày 24 tháng 5 năm 2008, chúng ta nghe một tin đau buồn. Cơn bão Nagis 7.8 độ Richter đi ngang qua đã để lại cái chết của trên 140.000 và sự mất tích của những người dân vô tội. Nỗi đau của gia đình họ vẫn còn đeo đuổi ám ảnh. Bao nhiêu cái công trình xây dựng bị đổ nát, tổn thất kinh tế trên hàng chục tỷ đô la. 10 ngày sau đó, ngày 12 tháng 5 2008, hai ngày trước đại lễ Phật đản, cơn động đất đã đi ngang qua tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, để lại cái chết và mất tích trên 80.000 người. Ta thử đặt câu hỏi là những người chết ở trong thiên tai đó đi về đâu? Câu trả lời là tùy. Cái chết nó thường làm cho người ta sợ hãi và kháng cự lại cái chết đó như là một phản ứng tất yếu, cho nên nó thể dẫn đến sự tiếc nuối. Thân bằng quyến thuộc của những người này đó cần phải tổ chức lễ cầu siêu. Và ta cũng được biết là Phật giáo Tích Lan đã làm lễ cầu siêu tập thể, Phật giáo Miến Điện, Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Việt Nam cũng làm lễ cầu siêu tập thể cho những người này. Với tư cách là Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức Quốc tế, chúng tôi cũng đã trình với tất cả ủy ban tổ chức và chính phủ Việt Nam cho phép làm lễ cầu siêu tập thể đến 3 lần. Ngày khai mạc, một phút mặc niệm để chuyển năng lượng từ bi giúp cho người đó buông bỏ những chấp trước, tiếc nuối. Chiều ngày 14 tháng 5, một lễ cầu siêu của Phật giáo Miến Điện và Phật giáo Trung Quốc ở trên khán đài của Trung tâm Hồng Quốc gia. Và đêm 16 tháng 5, tức là đêm bế mạc, trước Trung tâm Hội nghị Quốc gia, 10.000 nọ nến lung linh đã được thắp sáng và lễ cầu siêu đã được truyền hình trực tiếp ở trên màn ảnh nhỏ VTV1. Sau đó được phát sóng ở trên VTV3 và 4. Đại biểu đến từ 74 quốc gia và trên 600 phái đoàn đã tập trung. Chư tôn đức Việt Nam khắp mọi miền của đất nước đã hướng tâm về truyền những năng lượng vô thường vô ngã, giúp cho các hương linh rũ bỏ sự chấp trước. Thì hy vọng rằng là trong số đó sẽ có những người hữu duyên nương theo cái nguồn tâm lượng sống để mà siêu sinh thoát hóa. Còn ai bám víu cố chấp mà không nghe lời thì có thể bị vướng lụy ở trong tiến trình tái sinh. Cũng cần nói thêm rằng không nhất thiết người nào chết một cách bất đắc kỳ tử mà nói theo kinh Dược Sư là hoạnh tử là điều không siêu sinh được. Nhất là cái chết diễn ra trong tích tắc thôi, thường động đất diễn ra trong vòng vài chục giây và cái chết nó diễn ra trong vài giây. Lũ lụt thì nó kéo dài cái tiến trình chết hơn. Ngập lụt ở dưới sông nước 1-2 phút là mới chết. Nếu trong tiến trình cái chết mà nỗi sợ hãi không có mặt đó, thì sự ra đi tương đối nhẹ nhàng hơn. Quý vị có coi bộ phim Titanic không? Có coi không à? Khi một chiếc thuyền nó bắt đầu nó nhổng đầu lên và nó chúi xuống ở dưới lòng biển đó, thì đạo diễn của bộ phim này rất tinh ý, tạo ra một cái tình tiết rất ấn tượng. Vị mục sư cầm sâu chuỗi trên tay và khuyên tất cả các tín đồ thuần thành là hãy tin vào Chúa, Chúa sẽ cứu chúng ta bình an và sống còn. Quý vị hãy niệm Chúa đi, thì các tín đồ đó thành tâm, người nhắm mắt tập trung, kẻ thì bám víu vào tay, vào vạt áo, vào cái thân thể của vị mục sư. Trong khi đó cái góc cận cảnh quay cái gương mặt của vị mục sư này, ông méo xo, ông đang nhăn nhó sợ chết vô cùng. Rồi cái chết đã diễn ra. Trong số đó có nhiều người là đang đấu tranh với cái chết, giành giật thuyền để mà đi. Thậm chí là người ta ra lệnh là ưu tiên cho phụ nữ và trẻ em. Nhiều chàng thanh niên phải giả dạng là phụ nữ, tròn khăn lên để giành cái quyền được sống. Và có người đó đút lót vàng bạc tiền để có được cái quyền để sống. Và họ đã phải bắn lẫn nhau để tạo ra cái quyền bình đẳng trên cái sự sống chết này. Và rất nhiều người đã chết. Những người có thuyền đi vào thì sống còn, còn những người không có thuyền thì chết vì cái giá lạnh của tháng 12 băng tuyết ở trên mặt biển. Nếu chúng ta phân tích về cái chết thì vị linh mục sư đó không được siêu, mà các tín đồ của ông thì được siêu. Họ thành tâm, họ hướng về Chúa, nên cái trạng thái tâm lý đó được thư thái nhẹ nhàng. Có người sợ chết, kháng được cái chết đó, ra đi trong một trạng thái bắn loạn tâm, khó siêu lắm. Do đó, đó cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải huấn luyện tâm thức trong lúc xấu, làm chủ được nó. Thì khi vô thường tăng tốc đối với mình á, mình cũng làm chủ được. Chỉ cần chuyển nhất tâm bất loạn về ngay cái chết thì ta sẽ làm chủ được nó và hướng tâm mình về Tây Phương Cực Lạc để mà ra đi. Hay là nếu người nào thích là con người tiếp tục ở hành tinh này thì mong mỏi mình trở thành nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà nghệ thuật, nhà từ thiện, thì hướng tâm về cái đó thì ta tiếp tục sanh ra trong những gia đình tương thích về nghiệp cảm để tiếp tục cái phận sự của mình. Tùy theo nguyện mà sự ra đi nó có một chỗ đi về. Cái cõi đi về của con người là theo nghiệp và hoặc là pháp quyền. Ở trong bản đồ 10 pháp giới đó, nó có 6 pháp giới đó thuộc về phàm, 4 pháp giới thuộc về thánh. Cao nhất là Phật, kế đến là Bồ Tát, A La Hán, Thanh Văn. Thanh Văn là có hai loại, độc giác và duyên giác. Còn ở trong 6 cõi phàm đó thì có thiên, tức là con người ngoài hành tinh, phước báo, tuổi thọ, nhan sắc, hình thù, sức khỏe, khoa học và sự bình an trong hòa bình cao hơn là con người ở hành tinh chúng ta gọi là nhân. Như vậy sống ở trong kiếp người ở tại hành tinh là trung bình về phước và nghiệp. Atula được gọi là các vị thần. Ở Việt Nam thì được tôn thờ hoặc là đinh hoặc là ba, được thờ ở trong các miếu. Văn hóa địch ở miền Bắc nó gắn liền với nhau. Đình thường được xây dựng kế cạnh ngôi chùa, sát chết nhau. Miền Nam không làm gì có được cái văn hóa đó. Đình nó thường thờ những vị quan tướng giỏi có công với quê hương xã tắc, được gọi như là thanh hoàng của địa phương, là một trong những nghệ thuật để nhớ ơn và ghi nhận công đức của những người đó đã đóng góp cho quê hương xã tắc và làng xã. Còn bà đó thì gắn liền với sự hộ mệnh của một số khu vực. Chỗ nào mà nói đình chỗ này linh lắm, bà chỗ này linh lắm, nếu đó là một sự thật thì ta biết rằng là ông thần và bà thần đó chưa được siêu, thì sự tồn tại của họ là một sự đầy đọa sát thân ở trong cái kiếp luân trần trong sinh giới. Ngôn ngữ của nhà Phật gọi là Atula, tức là các vị thần. Rất may mắn cái nền văn hóa miền Bắc gắn đền gần sát cạnh ngôi chùa, thì các vị thần linh này đó trước sau gì cũng ngộ được lý vô thường vô ngã, nương vào cửa Phật mà được siêu. Và nó cũng là một cái phương tiện để cho quý ông đó khi vào bái viếng đình thì ghé sang lễ bái Phật. Cái quan niệm của miền Bắc đó trong dân gian có phần sai lầm, cho rằng là đình dành cho quý ông, chùa dành cho quý bà. Vì đình nó gắn liền với một chính thể, những vị thần có công với tổ quốc đó được thờ tại đây, cho nên đó, họ có thể đến đó để bàn chính trị, và sau những bàn đó có thể nhậu rượu. Còn vào chùa trang nghiêm thanh tịnh quá mấy ông ngại, uống rượu không được, bàn chính sĩ cũng không được, mà phải là nhân từ đạo đức văn hóa tâm linh thôi. Thực ra chùa không phải chỉ dành riêng cho quý bà, chùa là cho tất cả mọi giới, cho mọi thành phần, cho mọi lứa tuổi. Cái văn hóa của chùa gồm có bi trí và dũng, nó hơn văn hóa của đình. Chỉ có bất khuất, dũng tạo ra bất khuất, thiên ngang, kiên cường, vô ý. Trí đó nó tạo ra một con đường nhận thức quan, nhân sinh quan chuẩn xác, sống trên nhân quả và đạo đức nhân từ. Và bi đó là tình thương để chia sẻ nỗi khổ niềm đau, mang an vui hạnh phúc cho cuộc đời. Cho nên văn hóa chùa nó cao thượng hơn văn hóa đình. Chùa có trước, đình có sau. Còn các loại súc sinh đó là do vì khi con người sống, thân đó là con người, nhưng mà tâm đó đặt nặng cái sự hưởng thụ, và nó có khuynh hướng là thú tính, độc ác, hưởng thụ, lạc thú nhiều quá đến độ sa đọa. thì sau khi chết nếu hết phước đó, thì sanh vào những loài cầm thú và gia súc, nếu mà tiếc nuối tài sản và vật. Đó là một sự bất hạnh rất lớn, vì loài thú không phát triển được ý thức, và do vậy cái cấu trúc xã hội có đạo đức thông qua kinh nghiệm giáo dục của thời đi trước dành cho người đi sau đã không được phát huy. Do đó khi mang thân phận của loài động vật và cầm thú đó, thì không biết đến kiếp nào mới được đào thai làm con người. Các loài thú xiết á giải nghiệp sớm hơn, vì cái năng lực ngoại cảm của chúng nó mạnh, cho nên nó nghe được ngôn ngữ của con người, hiểu biết, nhất là loài chó, loài cá heo. Còn các loài beo, sư tử, cọp, voi, chó sói ở trong các rạp xiếc, nó cảm nhận được, cho nên nó theo sự huấn luyện, thì cái nghiệp phàm phu của loài động vật đã được chuyển ngay khi còn sống, và sau khi chết nó có thể tái sanh làm con người nhanh hơn. Cho nên vấn đề vẫn phải nằm ở chỗ là rũ bỏ và không chấp trước thì mới được ra đi. Còn ngạ quỷ đó là một cái cảnh giới không phải nằm dưới lòng đất, dân gian thường gọi là âm phủ. Không có âm phủ mà chỉ có cảnh giới trung chuyển sau cái chết, người ta vì tiếc nuối bám chặt không ra đi, không đầu thai được. Các hương linh đó có thể ở bên cạnh chúng ta, trong ngôi nhà của chúng ta giữa ban ngày chứ không phải chỉ có ban đêm, hoặc là tồn tại ở ngay cái mồ, cái mã bà hương án, hay là cái nơi cái chết diễn ra. Và vậy đó đang cần đến sự cứu giúp của những người sống, cho nên ta không nên sợ ma, vì ma không thể hại con người. Ma là một đối tượng đáng tội, cho nên ta phải giúp cho được siêu sinh, vì oan ức, vì tiếc nuối, vì hận thù, vì không biết cách, cho nên họ lãng vãng lãng quẩn ở trong cảnh giới sanh tử, không được siêu thoát. Cái nền dân học ma nó làm cho mình bị ám ảnh và sợ hãi nhiều lắm, cho nên ta phải thực tập lòng từ bi, hỗ trợ họ thông qua các khóa lễ cầu siêu để giúp cho họ rũ bỏ được cái thân phận khổ đau này. Địa ngục cũng không có thật, chỉ là một cái cách để răn dạy đời về phương diện nhân quả và sự trừng phạt của nó. Nếu chúng ta so cái hình ảnh của hai cái giới ngạ quỷ và địa ngục được mô tả trong các cái nghệ thuật của Phật giáo, thì ta thấy là hình thù bóng dáng của hai cảnh giới này giống nhau không? Ngạ quỷ thì xương không, địa ngục thì bị bầm chặt thế này thế kia, cũng là hình thức của con người bằng hình thái hình dung đó. Do đó không có địa ngục Phật, mà có những địa ngục ở trên trần gian. Vì địa ngục được định nghĩa ở trong kinh Địa Tạng là nỗi đau được tiếp nối không gián đoạn. Hai vợ chồng sống không tâm đầu ý hợp, nói một câu là phản đối một câu, và hơn thua nhau từng ly từng tí, hận thù chất chồng, khổ đau tiếp nối, thì đó là địa ngục ở trên trần gian. Hoặc là kẻ làm ác liên tục tạo nỗi khổ niềm đau thì đang thiết lập ngục tù cho mình. Cho nên trên thực tế thì chỉ có 8 cảnh giới thôi: Thanh Văn, Duyên Giác, A La Hán là 3 danh xưng khác nhau nhưng chỉ chung một trình độ tâm linh, đó là giải thoát, tức là tứ quả, quả thứ tư. Do đó đó thánh chỉ có 3: Phật, Bồ Tát và A La Hán. A La Hán có lúc được gọi là Thanh Văn, có lúc được gọi là Duyên Giác. Duyên Giác có khi là Độc Giác, có khi là Duyên Giác. Còn phàm á chỉ có 5 cảnh giới: Nhân, Thiên, Atula, Địa Ngục, xin lỗi, Ngạ Quỷ và Súc Sinh. Địa Ngục không có. 8 cảnh giới này đó nó là cái hệ vận chuyển trên cái tâm thức nghiệp hay là phước của con người. Do đó khi chết ta đi theo nghiệp hoặc là phước. Trong nghi thức kinh tụng hàng ngày tổng hợp 49 bài kinh do chúng tôi biên soạn từ năm 1994, được án tống nhiều lần, thì cái phần sám nó có một cái bài tức là quán tưởng. Chúng sanh phải có sự già, không ai tránh khỏi bình an mạnh lành. Chúng sanh bệnh tật phải mang, không ai tránh khỏi lúc qua canh tàn. Chúng sanh phải bỏ trần gian, không ai sống mãi trên đời. Ta đi với nghiệp của ta, ta đi như bóng theo hình không thôi. Ta nương về đấng pháp dương, rũ bỏ trần cấu ra đi một mình, mang theo gánh nghiệp ba sinh, theo ta như bóng theo hình, là một cái chân lý mà chúng ta cần phải ghi nhận. Do đó cái tiến trình mà tái sanh chết thì về đâu đó, nó lệ thuộc vào nghiệp rất nhiều. Nghiệp phước dẫn đến một cảnh giới tái sanh tốt, nghiệp tội dẫn đến cảnh giới tái sanh xấu. Và do vậy đó, tin tưởng vào nhân quả thì ta có một cảnh giới tái sanh ăn chắc mặt bền, và quan trọng nhất là phủ rũ bỏ sự chấp trước thì ta mới ra đi một cách dễ dàng. Thì đó là nội dung của bài pháp thoại nơi sẽ sanh về. Bây giờ thời gian còn lại là dành cho phần vấn đáp.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827. Email buddhismtodayinc@yahoo.com. Thích Nhật Từ @yahoo.com. Website www.buddhismtoday.com. www.tusachphathoc.com.
Quý vị có thể nêu những câu hỏi liên hệ đến đề tài hoặc bất cứ cái gì liên hệ đến Phật pháp nói chung. Khi quý vị nêu câu hỏi thì giơ tay lên để dùng micro nói cho nó rõ, nó lớn để tất cả mọi người cùng nghe. Kính mời quý vị mạnh dạn nêu câu hỏi.
Ta vẫn thường nghe nói tức là có hồn đúng không ạ? Mà thường là cũng có một số gia đình đi gọi hồn người thân sau khi mất. Thế như gia đình con chẳng hạn, ông con mất cách đây 3 năm, ông bố đẻ. Vừa rồi thì là mấy chị em con cũng nghe chị em bạn của các cô em nói là đi gọi hồn thì cũng gặp được vong của gia đình về. Nhà con cũng lên số 1 ít kêu đăng ký ở trên trung tâm ở chỗ đấy. Thế nhưng mà cái hôm mới đi là cả gia đình con có mấy chị em là đều tâm nguyện là nếu mà bố nhập vào ai thì sẽ hỏi bố những cái điều mà trước lúc mất bố không nói được, tại vì bố con bị tai biến mạch não nằm 5 năm. Thế nhưng mà có một điều là trước khi đi thì cả nhà đều tâm niệm là, và đã được nghe rất nhiều người nói là tại trung tâm đấy nhiều người đi gọi vong gia đình, người thân trong gia đình, và cũng có những gia đình người nhà khi về đấy, về trung tâm đấy nhập vào người nhà thì nói được rất nhiều. Như bản thân gia đình nhà con hôm ấy thì có 5 chị em và bà mẹ đẻ con cũng đi. Thế nhưng mà có một điều là khi đến theo sự hướng dẫn sắp xếp của trung tâm ấy, thì ngồi gia đình vào là ngồi tập trung theo sự hướng dẫn của trung tâm. Thế nhưng mà ngồi mãi thì họ nói là gia đình phải phát tâm, nhất tâm, và ngồi phải suy nghĩ về cái người mà mình định gặp và niệm là để xin được gặp người cha hoặc người chồng. Thí dụ như bà hướng dẫn ở đấy nói mẹ con là bà phải nhất tâm vào thì ông sẽ về để gặp được đấy. Thế là tất cả chị em chúng con thì cũng ngồi, mấy chị em con cũng rất nhất tâm, cũng ngồi nhắm mắt, cũng ngồi theo tư thế thiền, và cũng luôn nghĩ là bố hãy về cho chúng con gặp. Nhưng mà thật sự là con ngồi rất lâu, phải 20 phút. Thế cái bà mà hướng dẫn ở trung tâm đấy, bà ấy thấy con ngồi im quá thì bà ấy cứ ra, bà ấy cứ xoa đầu, bà ấy bảo là ông có thương con nhớ cháu thì ông về đi, ông nhập vào con đi. Thế nhưng mà thực ra con chả thấy gì cả. Thế bà ấy cứ ngồi, bà ấy vận đầu một lúc. Thế vậy bây giờ con xin hỏi thầy là liệu có hồn không ạ? Và khi gia đình mà có người chết, ông bà cha mẹ mình, người thân trong gia đình nhà mình chết rồi thì mình đi gọi hồn thì có thể gặp được không? Nhưng trong trường hợp của chị, của nhà, của chị Bích Hằng ấy, thì chị là gặp được rất nhiều vong. Nhưng tại sao vậy? Và như chúng con là người thường, tại sao lại không thể gặp được vong gia đình? Con xin hết ạ.
Cảm ơn câu hỏi đã nêu ra tình huống có thật từ gia đình. Những người con gái Thảo muốn gọi hồn của người cha cả kính, và rất may mắn người cha đó không về. Vì nếu lúc đó mà cha hiện hồn về thật á, thì cha chưa được siêu. Cái người siêu rồi còn đâu mà gọi nữa. Cho nên thay vì buồn thì cũng phải mừng. Tập trung 20 phút với lòng thương kính và niềm tin cao độ nhất mà vẫn không thấy đâu. Nếu cái trung tâm gọi hồn đó là những người có năng lực ngoại cảm, là một cách nghiêm túc thật sự, thì đó là một đại phúc. Chúng tôi đã tiếp xúc với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Tần nhiều lần, và một số nhà ngoại cảm khác, thì được biết rằng là cái khả năng thành công trong cái cuộc đối thoại giữa người sống và kẻ chết đó, nó chỉ diễn ra ở mức độ 60%, tùy theo tình huống. Trời ui ui, khí hậu xấu đó, thì việc mà giao tiếp với những người chưa siêu rất là khó. Cho nên họ sẽ không nhận cái công việc để mà tìm hài cốt của người quá cố trong những tình huống khí hậu xấu, và chờ một dịp khác thuận lợi hơn. Có những tình huống hư linh đã được siêu rồi đó, mặc dầu xương và cho cốt vẫn, nhưng mà vẫn không tìm ra, phải mất thời gian thêm vài năm nữa đối thoại và hỏi thăm các hương linh chưa được siêu, phân ra manh mối của người đó thì mới truy nguyên được. Đó là gọi là phương pháp tìm ngược mà trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người tại Hà Nội đã công bố. Ta phải dựa vào một số dữ liệu cụ thể để xác chứng rằng là có một số tình huống gọi hồn đó là chuẩn xác, và một số là lợi dụng vào niềm tin để làm như một cái nghề sinh nhai. Các nhà ngoại cảm chân chính thì không lấy tiền. Vừa rồi tại nhà hàng chay Việt Cha Thăng Long, trong buổi thuyết trình cách đây một tháng, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã cho chúng ta biết là bây giờ có một cái cô nào đó mặt na ná giống như Bích Hằng, và nhân dân Bích Hằng để đi nhận mỗi người 2-3 triệu để đăng ký tìm mộ. nơi nào có người thiệt thì những cái phiên bản về người thiệt đó trở thành người giả cũng là hằng hà sa số rồi. Cho nên bên cạnh những cái hoạt động gọi hồn chân chính mà hiếm khi nó được diễn ra một cách nghiêm túc, thì đã có vô số những con người làm công tác đó như một cái nghề, mà thực tế năng lực này thì không có. Dựa vào cái nội dung đối thoại, ta có thể xác định là hư linh đó đăng nhập vào một người thân, nói những điều mà ta có thể kiểm chứng rằng nó là một sự thật. Ví dụ, một người cha chết ở trong cái két sắt chui lòng đất còn để tiền bạc và không ai trong nhà biết hết, thì nhập về báo rằng ở chỗ đó có. Mà nếu chúng ta khai quật lên mà có thật thì chúng ta biết đây là cái hồn của hương linh chưa được siêu, còn lãng vãng đây đó để báo cho biết. Còn nếu mà nhập vô những người thân nói những cái chuyện mà ai cũng đã biết trong gia đình rồi thì cái đó không phải là nhập thiệt đâu, mà cái thần kinh của cái người đó hơi bị yếu, cho nên lúc đó đó tập trung nhiều quá cho nên làm cho người đó có cảm giác rằng mình bị nhập. Nói bằng kiến thức của mình nhưng mà lại hình dung là kiến thức của một người khác. Năm ngoái đó có khoảng 5 chị em nữ và một người trai. Người thì làm bác sĩ, kẻ thì làm dược sĩ, kỹ sư, tới báo với chúng tôi rằng là họ học về nhân điện với một ông thầy Thiên Chúa giáo ở trên Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Và khi mà ứng dụng để điều trị bệnh đó, thì lúc đó họ cảm nhận một cái luồng nhân điện nó vận chuyển, sau đó đó họ mất đi sự khống chế. Cho nên ma nhân một cơ hội đó nhập vào trong họ và điều trị, và thậm chí là nhờ đến ngay cái vị thầy hướng dẫn đó vẫn không thoát ra bên ngoài. Họ đến với chúng tôi trình bày, và vốn là cái người có kinh nghiệm và đã tân trị những người bị bệnh ma nhập, chúng tôi làm một vài cái bài toán. Đang nói chuyện, chúng tôi thọt tay vào trong cái đải và giơ lên thật là cao. Sau đó chúng tôi hạ xuống, giơ nắm tay như thế này và hỏi gia đình đó: xin các anh chị hãy cho biết trong lòng bàn tay của tôi có cái gì. Người thì gãy đầu, người thì đắn đo, người thì suy nghĩ, và cả tất cả đều trả lời là không biết. Nếu mà thật sự ma nhập á, là phải biết chứ, vì các hương linh không có thân thể vật lý, cho nên cái nhạy cảm bằng tâm thức như một năng lực ngoại cảm đặc biệt, một phần của thiên nhãn thông, nó cao và bé nhẹ hơn con người. Phải biết đâu mình là cái gì. Chứ tôi làm một bài toán khác, chứ tôi hỏi là: xin các anh chị cho biết ở ngoài sau cái cổ gái của các anh chị là cái gì. Họ cũng không trả lời được. Sau đó là cuốn lịch đó, bởi vì lúc vô ngồi đâu để ý đâu, mà nếu là hương linh thì sẽ thấy biết liền thôi. Trong lúc đó chúng tôi yêu cầu họ nhập vào, mà họ nói họ đang được nhập. Và khi làm công tác đó thì chúng tôi biết rằng họ đang sống trong cái ảo tưởng rằng mình được nhập, mà trên thực tế thì không. Cái tình trạng ảo tưởng mà có gốc gác là bác sĩ, là dược sĩ đó, thì khó trị vô cùng. Vì họ sẽ cố chấp cái quan điểm của họ. Họ nói tôi là những người bác sĩ mà có kiến thức về y khoa, về y học, tôi không thể là cái người bị tâm thần, tôi không phải là cái người bị phân liệt, mà tôi đã bị nhập. Cho nên những người như thế đòi hỏi đến một quá trình trị liệu bằng tâm lý nhiều hơn, lâu hơn. Và sau khi có hai cái phương pháp thử nghiệm, chúng tôi phân tích cho các anh chị đó nghe. Nếu các anh chị bị nhập thật đó, thì các anh chị đã nói trúng ở trong lòng bàn tay của chúng tôi lúc đó đang có cái sâu chuỗi vỏ 18 hạt. Các anh chị đâu có đón ra, mà phải vò đầu suy nghĩ đắn đo dài 3 giây mới trả lời. Mà trả lời chặt nữa thì chúng ta biết đó là cái công việc của suy luận. Suy luận thì nó có hên xui, lúc đúng, lúc không. Còn là ma nhập á, nó chuẩn xác và tức khắc bằng trực quan, chứ không phải là bằng cái suy luận, loại suy, quy nạp, tổng hợp, như là con người sử dụng cái tính năng của ý thức. Vấn đề quan trọng không phải ở chỗ là gọi hồn về, mà là ta nên biết là người thân của ta siêu được hay chưa để ta giúp cho họ được siêu. Có nhiều người gọi họ về xong tới thoại với hương linh, khóc lóc kêu ca than thở làm cho hương linh rụng rời tay chân mà không ra đi được. Cho nên là người Phật tử thì ta đừng nên bận tâm về các cái công việc gọi hồn, nhập hồn, mặc dù những nhà ngoại cảm chân chính có thể làm được việc đó, cũng không nên. Ngoài trừ ta nhận ra được một vài dấu hiệu rằng người đó chưa được siêu, thì hãy nên tổ chức lễ cầu siêu, cung cấp các dữ liệu tâm lý về sự chấp mắt phương linh, để các nhà sư và ban hộ niệm đó phá vỡ cái tâm lý chấp trước này thì họ mới ra đi được. Tương tự, khi được các nhà ngoại cảm tìm ra được hài cốt của người thân bị mất tích, vấn đề không phải chỉ là sự đoàn tụ giữa người sống và kẻ chết, giữa âm và dương, mà là làm thế nào để giúp cho người kia trút bỏ sự chấp trước để ra đi nhanh. Đó là cái sự khác biệt căn bản giữa hoạt động của nhà ngoại cảm và cái con đường cầu siêu của các nhà tâm linh Phật giáo. Hương linh chưa siêu là vô số, mà quan trọng là giúp cho họ rũ bỏ thôi. Gọi hồn về là thờ phượng hồn, giữ hồn với mình lâu dài là duy trì và kéo dài sự bất hạnh của hương linh mà thôi. Dân gian dùng ngôn ngữ hồn, đạo Phật là dùng tâm tái sinh hay là thức tái tục, mà lẽ ra cái chức năng chính của nó là phải đi đầu thai tạo ra một mạng sống mới, nhưng mà vì bám víu chấp trước cho nên bị vướng lại ở cảnh giới trung gian, mà kinh thường gọi là thân trung ấm. Thật ra không có thân, mà nói như vậy dễ hình dung. Ấm là cái phần tâm thức, trung là trung gian giữa cái mới vừa chết và tạo thành một mầm sống mới, và một số còn dịch là hương ấm, tức là cái tâm thức tồn tại và tiếp nhận cái sự cúng kính con người qua cái mùi hương. Trên thực tế thì họ không hưởng được, không tiếp nhận được, nhưng cảm nhận được bằng ảo giác và tâm thức. Cho nên ta cũng cúng kính đồ chai, hoa quả, trà đăng phẩm vật tượng trưng để thiết lập tình thân, tình thương với người quá cố. Từ đó ta cúng cho họ những thời kinh qua khóa lễ cầu siêu để họ được siêu. Nói tóm lại là đừng nên bận tâm về sự gọi hồn nếu ta không có dấu hiệu gì đáng lo sợ, hoặc là để hoài nghi rằng là người đó chưa được siêu, thì ta cứ thản nhiên mà sống như bằng không đó. Tối ngày cứ bị ám ảnh lo gần lo xa, vậy đó dẫn đến những bệnh tật. Nếu không ai gặp các ông thầy pháp thầy cúng dễ dề đủ thứ thì tiền mất tật mang là điều không nên. Xin nhiều câu hỏi khác.
Con bạch thầy là chúng con đi theo đạo tràng Pháp Hoa là 10 năm rồi, mà chúng con ở tình đồ như thế cũng 10 năm rồi, nhưng mà trong cái đầu óc của con ấy thì là bà trưởng đạo tràng ấy, bà cũng huấn luyện dạy cho chúng con những cái gì là chính, những cái gì là tà, những cái gì là mê tín. Thì chúng con học, chúng con tỏ ngộ được, nhưng mà có một điều con muốn tỏ ngộ để cho nó rõ ràng luôn, tiện bộ luôn, thì con thấy thế này này. Thầy cho con biết bây giờ vong linh tổ tiên đã siêu thoát rồi, thì ngày giỗ ngày Tết ta có nên duy trì nhiều, hay là đến cái hôm đấy con cháu chí thành tâm một bát nước, một chén hương rồi cầu nguyện cho các cụ siêu thoát, thì là một cái. Cái thứ hai là con muốn biết thầy cho con rõ là khi vong linh chết tại sao lại có một quả trứng, một bát cơm mà cứ cũng cứ đưa đi suốt như thế, thì con thấy về cái xã hội nó tiện lên rồi, mất vệ sinh vô cùng tận, là cái thứ hai. Mà cái thứ ba nữa ấy, là 49 ngày thì các chùa vẫn làm thất thất lai tuần để cho vong linh siêu thoát. Con nghĩ rằng tất cả những cái vong linh ở chùa là để cầu phúc, để đi tu tập, chứ đâu phải là để nhốt các cái vong linh vào ở trong chùa. Con nghĩ như thế. Thành thử ra cái trình độ hiểu biết của con nó chưa được tỏ hậu lắm, cho nên hôm nay con xin phép thầy thầy giải thích cho con. Nam Mô A Di Đà Phật.
Ba câu hỏi này nó gắn liền với cái phong tục thờ phượng người quá cố của nền văn hóa Việt Nam. Đối với câu hỏi đầu đó, vấn đề đặt ra là nếu ông bà tổ tiên cũ huyền thất tổ và nói chung là người quá cố đã được siêu, thì đến tuần trai ngày giỗ, ngày 30 Tết, ngày Thanh Minh, con cháu sẽ không nên mời gọi ông bà về để hưởng tất cả những gì mà con cháu đang cúng. Trong nền văn hóa phương Đông, đặc biệt là Việt Nam, lo lắng cúng kính cho người quá cố là một nghệ thuật mang hạnh phúc cho người còn sống. Ta giữ cái truyền thống tốt đẹp này, nhưng ta đổi nội dung để nâng lên một cái tầng cấp cao hơn, có ý nghĩa và giá trị hơn. Thì đến những ngày giỗ đó, và nhất là ngày 30 Tết, chẳng những ta không mời ông bà về, vì có mời ông bà đã siêu rồi còn đâu nữa mà về, ta đổi lại thành một phong tục mới theo Phật giáo là đọc tiểu sử của ông bà với nhiều công đức đóng góp cho gia tộc và nhiều người còn có gian sơn và xã tắc, thì con cháu nhớ được và sẽ học theo cái gương hạnh uống nước nhớ nguồn để bày tỏ lòng hiếu kính, không rơi vào tình trạng cha mẹ ông tiên làm thầy, con cháu đốt sách. Thì đây là một nghĩa cử cao thượng trong chữ hiếu mà Đức Phật dạy trong kinh Tịnh Sinh, là phải thừa tự một xứng đáng cái gia tài văn hóa và đạo đức mà người quá cố đã để lại. Trong tình huống ông bà tổ tiên và người quá cố chưa được siêu, khi ta đọc tiểu sử và nói lên những cái công trạng hiển hách và những đóng góp to lớn, và sau đó là chúng ta nguyện cầu cho hương linh được siêu, hương linh nghe cảm động và thấy rằng là con cháu mình làm đúng cách, cho nên hài lòng và giờ đó dễ nghe theo lời khuyên mà ra đi. Cho nên là không nên cúng kính mời hương linh ăn mà mong hương linh siêu thoát là chính. Còn cái tục sau khi người qua đời để một chén cơm trắng, một quả trứng gà, là bởi vì đó ông bà tổ tiên ngày xưa ở Việt Nam đó sử dụng cái mẹo Phật về khoa học. Có một số chứng bệnh làm cho cái bụng của người mất đó trương sình rất là nhanh, tạo ra sự xú uế, và khi mà tẩn liệm ở trong quan tài đó, hơi nó xì ra bên ngoài, thậm chí những chứng bệnh như là sơ gan cổ trướng có thể làm sự rệt chải hôi hám vô cùng. Thì cái việc mà để chén cơm ở trên bụng và sau đó để trên cái quan tài là để rút cái mùi và cái xú uế đi. Trứng gà hay là trứng vịt á, cái vị luộc chín và để nó còn ấm ấm, lăn vào cái chỗ nào có vết bầm trên cơ thể thì tất cả những loại máu bầm đó nó sẽ được rút vào ở trong trứng. Ai cũng có thể cảm nhận được điều này, cho nên nó là một cái phương pháp để khử độc tố và rút những cái chất độc vào bên trong. Chén cơm cũng như thế. Ngoài ra thì ta còn có cái nải chuối Tây, ở trong Nam gọi là nải chuối sứ đó, hươm hươm. Thì dằn cái nải chuối sứ, chuối Tây đó ở trên bụng của người quá cố đó, thì cái hơi trương sình nó sẽ được rút vào bên trong cái nải chuối. Và sau khi liệm vào trong quan tài thì dân gian dạy chúng ta là phải bầm chặt cái nải chuối ra thành từng mảnh vụn rồi quăng vào trong sọt rác, để cho người nghèo đó không tiếc nuối mà ăn. Vì họ ăn như thế đó thì họ sẽ mang theo những bệnh tật, nhất là một số bệnh truyền nhiễm. Ở trong Nam còn có cái tục là dưới bốn góc của quan tài thắp những ngọn nến. Nến có chức năng là đốt cháy, cho nên những cái xú uế mà nó lan tỏa xung quanh nó sẽ được thiêu đốt đi. nó làm giảm bớt cái sự ảnh hưởng đến những người xung quanh. Rồi sau này đó thì người ta là để trên quan tài, cái chức năng để đốt những cái số khí đó, nó không nhiều như là để bên dưới hay là để xung quanh, nó cũng cùng chung cái chức năng. Ở trong quan tài đó, khi liệm người ta thường đổ vào trong các loại chè khô, vì chè khô nó rút độc khí rất mạnh. Những người nghèo không biết đó, lại thế nó bằng mặt cưa. Mặt cưa là giữ độ ẩm thấp, cho nên thân thể hương linh sẽ mau rã khi mà chôn ở dưới lòng đất. Cho nên người ta mua những cái loại chè khô thật là tốt, thì cái độ rút khí đó nó thật là nhiều. Nói tóm lại đó, nó là một cái sự hỗ trợ để giảm bớt cái số khí tỏa ra từ thi thể của người quá cố. Cho nên đó, khi chúng ta thiết đại khách đến trong những cái ngày tang chế đó, đừng nên đãi chè, vì chè nó rút cái số khí đó bạn. Và nếu ta đi đó có ai đãi thì cũng đừng nên uống nước lọc thôi. Này, có nhiều người đi mà uống cái đó mà cái thể trạng này yếu chút xíu về nó bị bệnh, nó khó chịu, là bởi vì bị ảnh hưởng bởi cái số khí đó. Rồi các phong tục này là nhằm hỗ trợ thôi, chứ nó không có ý nghĩa tâm linh, mà nó có ý nghĩa trị liệu y học là hết rồi. Do đó sau khi tẩn liệm xong rồi thì chén cơm trắng và quả trứng cũng phải được bầm chặt và bỏ đi, hay là cho heo gà vịt ăn thì không sao, chứ còn cho người ăn, người nghèo mà thèm mà ăn á là nguy hại lắm. Còn câu hỏi thứ ba là bảy tuần thất á, là một cái con số biểu tượng. Theo triết học của Phật giáo thì con số bảy là tượng trưng cho toàn thể, cho quy luật, cho sự vận hành, và nó là một con số mặc ước. Không phải hương linh nào sau khi qua đời đều tồn tại bảy tuần thất. Có hương linh tái sanh liền lập tức, có hương linh sau vài giây, vài phút, vài ngày, vài tháng, vài năm, vài chục năm, vài trăm năm, vài nghìn năm. Cái tính thời gian dài hay ngắn là lệ thuộc hoàn toàn vào quyết định cận tử nghiệp trong lúc cái chết được diễn ra. Và nếu người đó biết buông thì người đó ra đi rất là nhanh, còn không buông thì bị dưỡng luyện. Chính vì thế mà đạo Phật thông qua kinh Địa Tạng dạy chúng ta là lấy cái mặt ước con số 7, 7 ngày cúng tuần thất một lần để phòng hờ trong tình huống hương linh chấp trước chưa ra đi được, nhân vào cái thời khóa tụng niệm để mà được ra đi. Rồi sau đó đó dân gian lại bị hiểu sai, cho nên đó, tuần thất thứ 7 người ta gọi là cái tuần quyết định định nghiệp của hương linh là sai lầm. Hương linh đi đầu thai theo nghiệp hay là phúc. Các gia đình tại sao phải cúng các tuần thất ở chùa mà không phải là một sự giam nhốt? Là bởi vì đó, nếu ta tổ chức cúng tuần thất tại nhà, nơi mái ấm hạnh phúc gia đình với nhiều kỷ niệm đẹp, thì hương linh nhìn thấy cái kỷ niệm Phật, những người thân, những người thương dễ dàng bị quyến luyến mà khó ra đi. Cho nên đó, khi mà thiêu hay là chôn xong đó, phòng hờ tình trạng chưa được siêu vì hương linh vẫn còn bám chấp, thì quý thầy quý sư cô thường thỉnh hương linh về chùa để mỗi ngày nghe lời kinh tiếng kệ, thấm từ từ dưới cái cộng hưởng tâm linh để mà ra đi. Do đó các tuần thất ở trong Nam đó, thường tổ chức tại chùa. Ở miền Bắc đó, thì thường có thói quen là cúng dường trai tăng vào tuần thứ năm và tuần thứ bảy. Ở trong Nam đó, thì tuần thứ ba và thứ bảy. Trên thực tế đó, nếu quý vị muốn cúng dường trai tăng làm phước để hồi hướng, cúng càng sớm càng tốt, càng muộn thì càng giảm đi cái hiệu quả hồi hướng công đức, thì có hương linh ra đi rất là nhanh. Thời gian vừa mới chết thôi, thậm chí là đang lúc vừa mới liệm xong, ta tổ chức cúng dường liền ngay tại chỗ càng tốt. Lúc đó hương linh có thể chưa đi, cảm nhận được sự phát tâm của con cháu và người thân, hoan hỷ thì cái phước báo nó gia tăng gấp bội. Còn khi mà ra đi rồi đó thì cái sự cúng kính đó, đó người thân hoàn toàn hướng trọn phần công đức. Nó theo kinh Địa Tạng á, nếu công đức đó được đánh giá bằng 7 phần thì người thân hưởng 6/7, hương linh hưởng 1/7 nhờ cái cộng hưởng nhân quả. Vì thương tưởng hương linh mà người thân mới làm những phước báo và công đức, còn bình thường chưa chắc họ đã làm mặc dù họ có tiền. Cái nhân quả cộng hưởng đó là điều chắc chắn phải tin. Thì tương tự, nếu người thân không hiểu được đạo lý nhân quả, làm tam sên, gà quay, vịt quay, heo quay và nhiều cái con vật khác để cúng, thì hương linh bị ảnh hưởng cái cộng hưởng nhân quả xấu của nghiệp sát. Cho nên khi đào thai mang theo cái nghiệp này mà có thể có những cái chứng bệnh yếu thọ hay là bệnh tật trong suốt quá trình sống của mình. Do đó cúng các tuần thất là một sự phòng hờ và hỗ trợ trong tình huống hương linh chưa được siêu, để nhờ vào pháp Phật nhiệm màu mà rũ bỏ để mà ra đi. Cho nên trong những tình huống khác nhau ta nên cúng tại chùa. Một lệ lá khác nữa là không chắc gì những người thân trong gia đình họ tộc của ta đều tôn kính Tam Bảo, và do đó suốt cả cuộc đời chưa từng bước chân đến chùa để gieo một hạt giống tuệ giác, cho nên họ bất hạnh và họ đánh mất cái cơ hội để sống hạnh phúc ở trong Phật pháp. Nhưng mà vì thương tưởng hương linh, nhưng mà vì theo lời khuyên của thân quyến, cho nên đến ngày tuần trai, tuần thất, ngày giỗ, ngày cúng dường trẻ tăng, họ đành và bắt đắc dĩ phải đến chùa. Nhờ đó gieo được một hạt giống với Phật pháp. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có những người giàu không có tâm hồn, chẳng hạn như một đồng tử, một em bé giỡn chơi ở trên bãi biển, dùng ngón chân dơ dái của mình vẽ lên đó một chữ Phật, sau đó vui dậm nhảy và phí nhổ lên trên, thì cũng đã vô tình gieo được hạt giống của Phật pháp. Đến một lúc nào đó hạt giống này sẽ được nảy nở và gặp được Phật. Quả báo khinh bán thì vẫn phải gánh lấy, nhưng mà hạt giống vô tình vẫn có thể có được sự phát triển. Cho nên việc cúng kính tại chùa còn có một cái cơ hội tốt để giúp cho người thân không biết Phật pháp có cơ hội để có mặt ở trong mảnh đất của từ bi và trí tuệ của đạo Phật. Thì đó là những cái lệ lạc. Trong nền văn hóa của Phật giáo tại Ấn Độ, sau khi hương linh qua đời, người ta không thờ di ảnh, không để lại tro cốt, không chôn dưới lòng đất, chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ, có khi là vài tiếng, thiêu hương linh, sau đó lấy tro cốt rải xuống sông, không để lại bất kỳ một vết tích nào. Vì hương linh có thói quen đồng hóa cái thi thể này với mình, thi thể đó nó lớn lên bởi 5 tháng đài giờ tinh tra quốc mẹ, và nó có cái gen di truyền ADN, cho nên làm cho cái cộng hưởng từ trường tỏa ra từ nó, dẫn đến sự quyến luyến và đồng hóa nơi tâm thức con người là điều có thể có. Do đó trả nó với nước gió lửa thì nó không có cơ sở để bám víu, ngay cả hình ảnh cũng không lưu giữ. Tại Việt Nam thì chúng ta có phong tục là thổ táng. Mấy chục năm gần đây đó thì cải táng, người ta mới đem lên thiêu, và từ đó mới có phong tục thiêu. Thiêu xong đó thì người ta để hài cốt ở trong chùa, và hương án của hương linh với di ảnh để ở rất nhiều chùa. Có người gia đình thương hương linh quá, cho nên nhân ra 30 ảnh, 40 ảnh, đến chùa nào cũng gửi tặng di ảnh hết, là điều cũng không nên. Nếu chúng ta mạnh dạn thì chúng ta hủy luôn cả các di ảnh. Và ở gia đình nếu là ông bà tổ tiên thì ta để là một di ảnh để nhớ và tưởng niệm, thì chúng ta hạn chế cái cơ hội tối đa của việc vướng dính chấp hương linh, mặc dù cái cơ hội nó rất là ít, không đáng kể. Nói tóm lại là việc đưa hương linh về chùa là một nỗ lực phòng hờ thôi, chứ không nhất thiết là hương linh chết rồi không siêu mà phải trải qua mấy tuần thất, chuyện đó không có. tình huống là bám chấp đó, thì nó mới diễn ra tình trạng như vậy. Do đó là việc dẫn hương linh về chùa nó có giá trị cho hương linh và cho thân bằng quy thuật đang còn sống. Xin đi câu hỏi khác.
Con xin bạch với thầy là con các cái câu hỏi trước thì các chị đã nói hết rồi, nhưng con có một cái thắc mắc nhỏ thôi ạ. Con muốn là khi mà bố mẹ chết mà mình muốn biết là bố mẹ mình đã siêu thoát chưa thì như thế nào ạ? Thế là một cái. Thứ hai là bố mẹ con thì chết thì cách đây cũng gần 30 năm rồi. Thế nhưng mà cứ gần đến những cái ngày giỗ của bố mẹ, ví dụ như là cuối tháng là ngày giỗ bố mẹ, thì cứ thường là từ mùng 10 giờ ra là con rất hay là mơ thấy bố hoặc mẹ về, là bảo là ví dụ như năm vừa rồi đây thì bố con về, bố con bảo là đi là Phật là con gọi bằng cậu mợ, thế bảo là cậu thích rất thích ăn rau xào, thế là con mua rau xào về con xào, và cuối năm chúng con lên bát bạc chúng con khấn. Thế là một cái đấy là bố mẹ con, thì con không hiểu là con rất hay là mơ như thế thì đã được siêu thoát chưa. Thế là một với bà mẹ chồng con thì chết thì mới được 2 giỗ thôi ạ. Thế nhưng mà sau khi khi mà mẹ con chết thì con cũng có lại Phật, cũng nhờ duyên của Phật nên con cũng biết là tụng kinh Địa Tạng hoặc là thủy sám để cho mẹ con được siêu thoát. Thế nhưng mà sau khi 49 ngày đấy thì con nằm mơ thấy là mẹ con về, mẹ con bảo là tôi rất là cảm ơn chị, và chị nhờ chị tụng kinh cho nên tôi cứ thẳng đường quan tôi đi. Thế thì con cũng bạch thầy để con không biết là bố mẹ con đã được siêu thoát chưa, mà con rất là hay là mơ thấy ạ. Đấy, A Di Đà Phật, con hỏi thế đấy ạ.
Câu hỏi đó là cái mối quan tâm của rất nhiều người con thảo cháu hiền trước cái cảnh tượng sanh ly tử biệt của cha mẹ hay là ông bà. Càng lo lắng nhiều chuyện nào thì nó càng có ảnh hưởng tiêu cực chuyện đó thôi. Tối nay đó, cô về cô thử đứng trước hương án của cậu mở và nguyện với một sự tập trung cao độ, xin cậu mở nếu thương con đó, tối nay về cho con thấy, thấy trong lúc con đang thức. Mà nếu như cả một đêm thức trằn trọc như vậy mà cô không thấy gì hết á, thì biết rằng là cái niềm mơ và giấc mơ mà cô vừa kể đó, nó chỉ là một sự thương kính, cho nên nó phản ánh lại trong lúc chúng ta ngủ. Giấc mơ theo tâm lý học Phật giáo là một cái cách để mà giải phóng ức chế, cho lúc đó nó là một cái để giải mở cái tình thương, cho lúc đó nó là một cách để giải mở cái gì mà chúng ta muốn mà không đạt được, cho lúc đó nó như là một sự ám ảnh, một sự quyền rủa lương tri của mình. Và nếu như tối nay cô về đứng trước hương án và cô thấy thật đó, thì ngày hôm sau cô làm thêm một lần nữa, xin cậu mở thương con, cậu mở đừng về ngôi nhà này để cho con ngủ được an giấc. Và nếu như sau khi nguyện ước như thế mà cô không thấy gì hết là biết rằng nó cô không thật. Tại vì người chưa được siêu đó, dầu ta đón nhận họ không đón nhận họ vẫn về họ báo mà. Và hơn nữa đây là mình làm bài thực tập, mình giả vờ không muốn cho cậu mở về, chứ hương linh đó nhận biết tâm thức của ta suy nghĩ gì, cho nên cái giả vờ của ta đó, cậu mở chưa được siêu vẫn biết được. Cho nên vào mình nói bằng cái miệng là không muốn cậu mở về, nhưng cậu mở không nghĩ như thế nên tiếp tục về. Nếu tình huống đó diễn ra như vậy thì chúng ta biết rằng là chưa được siêu. Còn bằng không đó, nó chỉ là cái phản ánh của tình thương, tình thân, hiếu kính, và ta chưa thể hiện được cho nên ta thấy trong giấc mơ. Nó có những tình huống ban ngày mình nhìn thấy người cha, người mẹ nào thương chăm sóc đứa con một cách là dẫn nhiều, bú mớm hay là ẵm bồng đó, thì tự động ý thức chúng ta tạo ra giấc mơ liên tưởng đến cha mẹ ruột của mình vì mình là một người hiếu thảo. Hoặc là thấy đứa con nào gọi là hiếu kính với cha mẹ bằng cách là dâng trái cam bát nước, thì tự động cái hình ảnh đó ban đêm nó gợi nhớ về cái lòng hiếu kính của ta dành cho cha mẹ đã quá dạng. Và nó có nhiều cái cách tác động khác nữa để chúng ta liên tưởng và hướng về. Cho nên nếu không phải là tình trạng bị báo mộng, trong lúc ta không hề nghĩ tưởng, mà không phải chỉ một mình ta, mà người thứ hai tối thiểu cũng có cùng một nhận thức tương tự, thì ta biết là người đó về để nhờ ta giúp đỡ. Mà không đó, không nên quá lo lắng, vì như thế đó nó làm cho mình sống không yên, đứng ngồi ở trong lo lắng hồi hộp, không biết là cha mẹ mình bây giờ tái sanh về chốn nào, hay là còn lãng vãng đây đó. Do đó là phải có những cái cứ liệu thì ta hãy tổ chức làm lễ cầu siêu, còn bằng không thì không nên. Còn khi mà mình về nghe báo là cậu mợ hay là người quá cố đó muốn mình dâng cúng các món ăn ruột khi còn sống á, họ đã từng ăn, nó là cái tâm lý rất bình thường trong nền văn hóa của con người. Ý thức của chúng ta nó tự gọi là đạo diễn và suy luận như vậy. Chứ trên thực tế thì các hương linh đâu còn ăn được đâu. Giả sử mà các hương linh bị mê tín khi còn sống, nghĩ tưởng phải cúng kính như vậy thì họ mới ăn được, thì ta cũng nên khuyên trong cuộc đối thoại với hương linh là mong hương linh đừng nên tiếc nuối những thứ này, mà hãy nghe lời kinh để được siêu thoát. Cho nên cái phong tục cúng kính của người Phật tử là không nên cúng các món ruột, vì sự tiêu thụ thật không có, mà cái tác hại và ảnh hưởng tiêu cực là có thật trên cái sự cúng kính đối với hương linh. Ví dụ như những người chết vì cái chứng bệnh nghiện rượu hay là nghiện xì ke ma túy, mà những người còn sống mà thương tưởng mà cúng người đó thay có món ruột đó, để biết kiếp nào đề nào hương linh mới được siêu. Đang còn sống có nhận thức, được người ta giáo dục và hướng dẫn bằng lao động để quên đi cái cơn nghiện mà còn quên không nổi, chết rồi mà tiếp tục hưởng cái đó, có nước là lẳng quẳng luôn trong sinh tử luân hồi. Các món ăn ruột cũng như vậy, vì nó dẫn nó. Cho nên á, chúng ta phải biết và tin rằng là hương linh không ăn được, để chúng ta khỏi phải cúng các món mặn, mà nên thiết đãi các đồ chay nhẹ nhàng thư thái tượng trưng để giúp cho người đó được siêu, là điều mà chúng ta nên làm. Xin đi câu hỏi khác.
A Di Đà Phật, con xin bạch thầy, như vậy là gần đến ngày rằm tháng 7, tức là ngày xóa tội phóng nhân, mà tục của chúng con ở đây thì hiện nay thì có một số chùa thì con thấy là có tổ chức lễ khóa lễ là phả đồ gia tiên. Thế thì tổ chức 2-3 ngày và làm lễ cầu siêu rồi thì phá địa ngục. Và trong lúc đó thì chúng con này có một số như vậy là ngày ấy là dưng vàng mã, quần áo, rồi là nào là nồi niêu và xe cộ. Thế thì con xin muốn hỏi thầy là như thế khóa lễ ấy thì chúng con có nên làm hay không? Và khóa lễ phả đồ gia tiên ấy thì như thế có được không ạ? A Di Đà Phật.
Vấn đề đặt ra có nên làm hay không đó, nó phải được đặt trên nền tảng kinh điển của Phật dạy. Không có bất kỳ một bài kinh nào dạy chúng ta đốt giấy vàng mã cho hương linh, vì Đức Phật biết rất rõ đó là một phong tục mê tín mà các quốc gia, các dân tộc có thể có. Ngày rằm tháng 7 được người ta hiểu một cách sai lệch là ngày xá tội vong nhân, vì gắn liền với cái sự tích ngày A-la-hán một kiện liên cứu mẹ khỏi cái tội địa ngục là bà Thanh Đề. Ở trong sự tích một liên cứu Thanh Đề đó thì chúng ta thấy đó, bà Thanh Đề rơi vào cái nghiệp là bỏng sẻn, chấp trước. Cái mô tả trong bản kinh là một biểu tượng. Khi dâng cho bà một bát cơm, một tay bà che đậy, và tay còn lại là bốc hút ăn một cách rất là vội vã. Và kinh mô tả tiếp tiếp là lửa phật ở cổ cho nên ăn không được. Cái người mà bị đói khát nhiều ngày, hoặc là nó có cái lòng tham đó, thì muốn là mình được ăn và gấp các thực phẩm nhiều hơn là người khác nếu ăn chung một mâm. Trong tình huống mình ăn gấp gáp quá, ăn ngốn nghiến quá, ăn một cách thèm khát quá đó, thì ta dễ dàng bị nghẹn ở cuống cổ. Đến lúc mà mình bị sặc đó, cái đó đó được hiểu bằng một cái ngôn ngữ ấn tượng hơn là lửa bốc khói, lửa bốc cháy, làm ăn không được. Nói một cách khác là ai keo kiết bỏng sẻn tài sản á, thì đều làm cho lương tri và lòng tự bi mình bị đốt cháy. Và những người như thế có tiêu thụ, dù là sống ở trên rừng tiền biển bạc nữa, cũng sống một cách rất là kham khổ, cho nên cũng không có sướng hết gì. Như vậy qua cái mô tả đó, ta thấy là bà Thanh Đề bị vướng vào một cái nghiệp là tiếc nuối tài sản và không buông bỏ. Ngài Mục Liên bé thằng Thâu nhưng mà vẫn không giúp được mẹ của mình, bởi vì cái tình cảm mẹ con làm cho bà không cảm thấy lời khuyến khích của ngài là hấp dẫn. Bụt trong nhà công thiên là vậy. Ngài mới nhờ Đức Phật Thích Ca và các vị cao tăng khác hỗ trợ cho bà, và nhờ đó bà đã được siêu thoát. Trong lễ cúng dường và khóa lễ cầu siêu rằm tháng 7 lần đó đó, thì các hương linh cũng được hướng dẫn và rất nhiều người đã được siêu vì đã buông bỏ được sự chấp trước. Cho nên đó, gọi là ngài xá tội vong nhân là sai, ngài quyết định định mệnh cũng là sai. Vì tội của ai làm người đó chịu. Đức Phật không thể xá tội cho ai, mà cũng không có ai có thể xá tội cho ai. Các hương linh muốn được siêu phải rũ bỏ sự chấp trước, và các khóa lễ cầu siêu là nhằm hỗ trợ cho hương linh làm công việc này thành công. Cho nên là Phật tử thì chúng ta không cúng kính các giấy vàng mã vì nó rất là vô bổ, và ngược lại gieo niềm tin mê tín dẫn đến nhiều hậu quả sai lầm. Như vậy là đến rằm tháng 7 đó thì ta nên cúng cầu siêu chính. Các ngôi chùa Bắc Tông thì 4 giờ chiều, nhất là tại miền Nam, không có ngày nào mà không cúng cầu siêu cho các cô hồn uổng tử chấp trước để hỗ trợ cho họ. Còn ngày rằm tháng 7 đó thì cúng lớn hơn đó. Thì đến ngày rằm thì chúng ta thấy là bài biện, bánh, trái, kẹo, hoa, quả, hương đăng, hàng trăm loại khác nhau. Mặc dù biết là các hương linh ăn không được, nhưng mà phải nhử họ để thiết lập tình cảm với họ. Họ có thiện cảm rồi đó thì mình mới khuyến khích họ từ bỏ chấp trước, họ mới ra đi được. Khi cúng thì chúng ta cũng nên nhớ đừng cúng gạo và muối. Vì trong cái thời gian mà các cuộc chiến diễn ra đó, người ta mang lương khô đi để mà ăn, chỉ cần bỏ nước sôi hay nước lạnh vào có thể ăn được liền. Này, gạo là tượng trưng cho lương khô. Trong cái thời bình á, có ai ăn gạo đâu, ta ăn cơm chứ đâu phải ăn gạo. Người còn sống ăn cơm mà không ăn gạo, ăn gạo sinh bụng. Muối cũng ăn được, nó chỉ là một cái gia vị để nêm, nêm vừa phải. Thì huống hồ là khi chết rồi, còn cái bao tử nó đâu mà ăn mà nuốt, còn lưỡi ở đâu mà nếm. Cho nên cúng tượng trưng là không nên gạo và muối, vì gạo và muối các linh đi hết rồi. Nói mình tà keo á. Cúng những thứ không ăn được ai đến. Và do vậy cho nên tượng trưng. Các chùa rất là tâm lý. Nếu biết hương linh là một bé trai bé gái thì thường các bé trai bé gái là thích gì, kẹo, sô-cô-la, thì để bài sô-cô-la cho bà cúng. Mà cúng những cái thứ mà người nó đâu có khoái đâu. Cho nên phải cúng đúng cái món ruột để tạo sự tượng trưng, nó như một cái phương tiện để dẫn dụ thôi. Chứ thực tế thì ta quá đáng như vậy. Mà quan trọng là cúng một cái thịt để giúp cho hương linh hiểu được vô thường vô ngã, tiêu dao miền tịnh cảnh, thác quá chính đài sen, nghiệp giết chốn ba đường, làm bà con Phật pháp. Thì cái trọng tâm của nghi thức cúng cầu siêu là nằm ở chỗ đó. Cho nên không nên đợi đến ngày rằm tháng 7 mới cúng, mà bất cứ lúc nào ta cảm nhận qua cái sự báo mộng rằng người đó chưa được siêu là ta cúng liền ngay lập tức. Chứ đợi đến rằm tháng 7 khổ đau biết dường nào. À, xin đi câu hỏi khác.
Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con bạch thầy, thầy cho con hỏi có hiện tượng có hiện tượng kết hay không ạ? Tại vì là con cũng chưa nhìn thấy, nhưng mà mọi người nói là có hiện khi chết là mộ được kết ạ. Và cái trường hợp ở gia đình chúng con là mẹ chồng con chết cách đây 7 năm ạ. Mà trong khi 4 năm là nhà con bốc mộ, anh chị em con bốc mộ, nhưng mà đến đào đến sát gần cái ván rồi thì cái đất ở chung quanh đấy và sát trên đấy thì là nó cứ đỏ và nó quánh lại. Và cái ván thì nó vẫn cứ mới nguyên như lúc mới chôn ạ. Mới chôn mà có nhà con có một chú đấy, chú học được học thần học ạ. Chú bảo là lấp lại, không cậy lên nữa và lấp lại, và cũng không xong rồi sau đó là đun nước để hàn long mạch lại ạ. Và theo con hỏi thầy, và trường hợp như thế thì cho con biết là lên gia đình chúng con cách đây 2 năm, 3 năm rồi, gia đình chúng con vẫn để nguyên và cũng chưa làm gì cả, vẫn cứ để thế. Và con hỏi thầy là, thưa thầy là nên theo như thế thì gia đình chúng con nên như thế nào là đúng ạ?
Về vấn đề mẫu kết đó, thì quý vị có thể nghe cái bài chia sẻ của Phan Thị Bích Hằng cách đây 1 tháng đó. Bằng đó quý vị có thể tìm ở nhà hàng Việt Trai. Xin cô có thể nói thêm cái tác dụng của mộ kết là tốt hay là xấu theo quan niệm của cô và miền Bắc là như thế nào?
Con bạch thầy là cái này thì con cũng chưa biết, mà con cũng chưa nhìn thấy mộ kết như thế nào, nhưng con thấy là ở cái ông thông gia mà cùng với lại mẹ chồng con ạ. Thì là thấy bảo là con cũng chưa nhìn thấy, nhưng thấy bảo lật ván lên thì trong nó kết trắng ạ. Nó kết trắng như thạch cao ạ. Thì con cũng chưa biết là như thế nào đâu, con xin phép con hỏi thầy. Và trường hợp như của mẹ con như thế thì con không biết là chú bảo là mộ kết rồi thì là đắng nấp lại và là hàn long mạch lại và cứ để như thế đâu, con cũng xin phép hỏi thầy thế ạ. Và cái thứ hai đó là cho con xin phép là còn những cái trường hợp mà cũng 3-4 năm rồi mà cũng không tiêu được, mà khi trước sau khi bốc lên là phải vắt thịt, thì trường hợp đấy tốt hay xấu như thế nào ạ? Hay là trong miền Nam không có trường hợp đấy ạ?
Về hiện tượng mộ kết thì xem đĩa của Phan Thị Bích Hằng để tham khảo thêm. Chúng tôi xin chia sẻ một vài điều về cái phong tục điểu tán hay là phong tán của Phật giáo Tây Tạng giảng độ. Người Tây Tạng quan niệm như thế này là sau khi con người chết á, thì thần thức là xuất ra khỏi cái cơ thể vật lý. Cái thi thể đó nó cũng như là một con vật á, vô tri vô giác. Cho nên họ mới phát tâm đó, cúng dường thịt, xương, gân, cốt của người chết cho các loại chim muông, để có thể giúp cho các loài này giảm bớt đi nghiệp sát trong vòng 1-2 ngày. Cho nên khi làm mà tống tán theo điểu tán đó, thì những người âm công nó sẽ dùng dao thật là bén róc từng lớp thịt ở trên cơ thể của người quá cố, chặt xương ra thật từng khúc. Thịt thì cho những cái loài ăn trực tiếp, còn xương thì cho những loài kênh kênh. Và như vậy đó là một cái thi thể đó có thể chu cấp thực phẩm cho con vật này trong vòng mấy ngày. Thì suốt mấy ngày đó cái nghiệp sát ở những con nhỏ hơn để làm mồi đó nó giảm đi. Và do đó đó, ai hoan hỷ với cái nền văn hóa điểu tán đó đó, thì thi thể vật lý này vẫn còn có cơ hội để làm công đức và phước thiện. Và làm được như thế, quan hệ được như thế đó, thì người ta sẽ không còn bám chắc vào trong cái thân thể này nữa. Nó hơi nhẫn tâm chút xíu, nó hơi rùng rợn, và nó chưa quen với đời nhân quá ta, thì ta cảm thấy nó ớn lắm. Nhưng mà người ta sanh ra và lớn lên trong đời nhân quá đó, quan hệ với cách làm như vậy, thì cái sự chấp trước vào cái thân nó giảm đi rất là cao. Cho nên nó tùy theo bản chất nhân quá mà chúng ta làm. Ngày nay đó thì khi y học phát triển đó, vấn đề lắp ghép các cái chi phần ở trong cơ thể từ một người chết bất đắc kỳ tử sang một người đang có nhu cầu thì làm cho những người đang lâm vào cõi chết trở thành sống lại. Ví dụ như là lấy gan, phổi, tim, thận của những người chết tai nạn đó, để tạo cho mạng sống của cái người đang cần đó được sống thêm. Và do vậy đó, khi đăng ký thi bằng lái xe đó, thì ở phương Tây nó có cái phần buộc chúng ta phải điền vào có quan hỷ hiến xác khoa học hay không. Nếu quý vị chọn vào cái mục là chấp nhận hiến xác cho khoa học đó, thì khi tai nạn giao thông xảy ra thì cái bệnh viện gần nhất sẽ đem cái thi thể này về và lấy những cái phần còn khỏe mạnh lắp ghép vào những bệnh nhân đang cần. Nó cũng là một cách làm phúc trên cơ thể của cái người chết vô tri vô thức. Tuy nhiên nó có một vấn đề tâm lý cần đặt ra. Có một số người khi còn sống á, tâm ý của họ nó không dứt khoát. Gặp người A nói chuyện A thì họ hoan hỷ với điều A. Qua nó có chuyện phi A, họ hoan hỷ với chuyện phi A và họ thay đổi quan điểm A qua trước đó. Thì những người do dự phân vân như vậy đó, khi mà phát tâm hiến xác cho khoa học thì cần phải tập luyện thái độ dứt khoát, không nên nuối tiếc và thay đổi vào giờ cuối. Vì thay đổi cũng không làm cho tình trạng thân thể cho chúng ta còn được giữ ở trong cái thời gian liệm và tống táng. Mỗi một sự tiếc nuối không muốn người ta đụng vào cái chi phần đó dẫn đến một sự chấp trước và do đó khó được tái sinh. Cho nên người phát tâm hiến xác thì phải thực tập hạnh vô ngã nhiều hơn nữa và không tiếc nuối về bất kỳ cái gì ta đã hiến cúng cho khoa học. Mặc dù chưa trao nhưng cái quyền sở hữu về thân thể này không còn thuộc về mình nữa mà nó thuộc về khoa học trong nghệ thuật hiến xác, thì cái kết quả của sự hiến xác đó mới được đảm bảo. Do vậy trước khi phát tâm ta phải phát nguyện mạnh để sự tiếc nuối không diễn ra. Thì làm được như thế đó thì chúng ta biến cho thi thể này một cơ hội làm công đức, cái phước lợi của nó rất là lớn, sự chấp trước nó sẽ giảm hơn. Cho nên trong vấn đề cải táng lại đó, mà nếu rút thịt không phải vì những lý do đó thì không nên làm, vì nó là mê tín và dị đoan. Vậy đó nó làm cho người còn sống, nhất là con cháu, hoang mang tột độ mà không có lợi ích gì. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con bạch thầy, khi con được đọc quyển kinh Nhật kinh tụng hàng ngày của thầy cùng một số các thầy tiến sĩ khác biên soạn thì con thấy rằng là rất là dễ hiểu, dễ đọc, dễ nghe. Và khi một số người khác nữa cũng như là các cháu nhỏ mà đọc cái quyển kinh này cũng cảm thấy là rất thích thú và hay đặt những câu hỏi. Thế bởi vậy nên là con cũng muốn được xin thầy cho chúng con được ăn mày công đức của thầy ạ. Và rất nhiều người muốn mua quyển này, xin được thầy coi như là bố thí pháp đấy ạ. Và bây giờ nếu mà có nhiều người như vậy nữa thì cho chúng con được thỉnh ạ. Và mong trên bước đường học đạo của chúng con cho được trí sáng tâm khai ạ. Cái gì là Phật ạ?
Cảm ơn cô đã có một cái lời đề nghị có ý nghĩa. Đây là cái quyển kinh tụng hàng ngày vừa được đề nghị. Quyển kinh này dày 1032 trang, được biên soạn vào năm 1992 và ấn bản đầu tiên ra đề vào năm 1994. Cho đến nay đó thì được tái bản đến 7 lần và số lượng ấn tống đó là khoảng gần 30.000 quyển, nhưng vẫn không thấm đâu vào đâu so với cái nhu cầu thực tế. Chúng tôi đã biên tập cái bộ kinh này bằng cách là tuyển tập các bài kinh căn bản trong hai truyền thống Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông, từ kinh Tạng Pali, A Hàm cho đến kinh Tạng Đại Thừa. 34 bài kinh đầu là kinh Tạng Nam Tông, đặt nền tảng năng thừa làm chính. 14 bài kinh còn lại là trích từ các kinh Đại Thừa để nhân và nâng cao trình độ tu tập của người thực tập. Cho nên nó được bố cục và bố trí theo một cái trình tự là từ thấp đến cao. Nó được biên soạn bằng các bản dịch thuần Việt, có nghi thức dẫn nhập phần chánh kinh và phần hồi hướng công đức. Cho nên người đọc tụng kinh này đã không cần phải sử dụng các cái bản tự điển tra khảo các thuật từ chuyên môn, vẫn có thể hiểu một cách tương đối nội dung sâu sắc từ những gì Đức Phật đã dạy. Ở phần cuối đó còn có cái phần giải thích các từ vựng chuyên môn và tóm tắt nội dung của từng bài kinh. Chúng tôi đã tặng nhiều thành phần khác nhau và thấy một sự phản hồi rất tích cực và đáng khích lệ. Ai cũng đề nghị là bản kinh này được nhân rộng, nhưng rất tiếc đó, là cái kinh phí để mà ấn hành nó tương đối là cao vì số trang nó quá dày. Tùy theo số lượng ấn bản mà giá thành của nó cao hay là thấp. Trung bình nó từ 35.000 cho đến 40.000 cho mỗi một quyển bìa cứng giấy trắng. Nếu quý vị quan hỷ để có được cái quyển kinh này thì chúng ta có thể hùng với nhau, mỗi người hưởng cuốn. Quý vị có thể phát tâm liên lạc với bác Diệu Đông và một số vị là các vị chúng trưởng hay tổ trưởng ở các đạo tràng đó, có thể liên lạc với nhau sau đó đưa về đầu mối cô Diệu Đông. Chẳng hạn như mỗi người 5 cuốn thì ta đi vận động bà con thân bằng để ta có được cái số tiền bằng với cái số giá in, thì ta có thể tạo ra một cái tái bản hay là nói bản và để tặng biếu cho các Phật tử miền Bắc. Chứ tôi gọi cái kinh tụng hàng ngày này là một cái bản kinh cần thiết và có đầu dừa, là nằm ở chỗ đó là những nội dung các bài kinh nó gắn liền với cái sinh hoạt thường nhật của chúng ta. Do đó nó có thể giúp cho mình đọc tới đâu là hiểu tới đó và có thể tự tu được. Và khi đọc vào các bản kinh này thì mình mới thấy rằng là tất cả những vấn đề từ tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình cho đến xã hội, tình làng nghĩa xóm, cái nghệ thuật quản lý quốc gia cho đến những nghệ thuật làm kinh tế và các cách gọi là xử lý cái nguồn tài chính ở trong gia đình như thế nào, và những nghệ thuật để chuyển qua tâm thức, không có điều gì Đức Phật không đề cập đến. Đây chỉ là một tuyển tập 49 bài kinh thôi. Chúng tôi đang tiếp tục biên soạn và dịch lại để hình thành ra 2 bộ kinh Phật. Một bộ dành là kinh Phật dành cho người tại gia và kinh Phật dành cho người xuất gia. Trong thời gian mấy thế kỷ vừa qua đó, phần lớn đó, người Phật tử tại gia sử dụng chung một nghi thức hành trì với người xuất gia, mà vốn cái trình độ tâm linh, cái phương tiện và các thức tu học ở hai giới này nó khác nhau, mà sử dụng chung một nghi thức, cho nên cái hiệu quả dành cho người tại gia không cao so với người xuất gia. Nếu cái nghi thức dành cho người tại gia nó được thành công đó, thì ta sẽ thấy là người tại gia nó sẽ ứng dụng lời Phật dạy trong mọi ngõ ngách và khuynh hướng của cuộc đời, cho nên lệ lạc nó rất là nhiều và phổ cập. Còn nghi thức dành cho người xuất gia là phần lớn nó gồm có 3 phần chính. Một phần là tu tâm dưỡng tính để chuyển hóa cái thói quen của cuộc đời để trở thành một nhà tâm linh. Phần thứ hai là cái con đường độ thế thông qua hoằng pháp giảng kinh và các cái công tác Phật sự mà Đức Phật đã dạy, những nghệ thuật đã vượt qua những trở ngại thử thách. Và phần thứ ba đó là con đường giải thoát, tức là không còn bị vướng lại trong sinh tử và luân hồi. Trong khi đó, đối với người tại gia, nhu cầu giải thoát không cần thiết, chỉ cần an vui, hạnh phúc, bình an, phước báo ở hiện tại để ta có thể chia phần công đức chó cho người thân, người thương, cộng đồng và xã hội. Nếu ai không thỏa mãn với cái mức độ hạnh phúc đó thì có thể phát nguyện trở thành người xuất gia. Cho nên chúng tôi cho rằng là việc phân kinh thành hai nghi thức tại gia và xuất gia nó sẽ hợp với căn tính của người hành trì hơn là sử dụng chung cùng một nghi thức. Trong lúc chờ đợi một cái nghi thức hoàn chỉnh đó thì cái bản kinh này đó nó có thể dành chung cho hai giới vì nó đi từ thấp đến cao. Có những bài kinh dành riêng cho người tu, ví dụ như kinh Bốt, kinh 42 chương và kinh Di Giáo, và đó có nhiều bài kinh Đức Phật giảng chung cho hai giới đều có thể sử dụng chung được. Và đối với vị, nếu có thời gian thì tụng, không có thời gian thì đọc. Đọc chậm rãi, mỗi ngày 10 trang, 15 trang. Chỗ nào không hiểu thì dừng lại suy nghĩ thật là sâu, để sau đó chúng ta áp dụng thật là kỹ. Đừng có thói quen tụng kinh theo số, theo bộ, để tính công, để tạo phúc, để kết duyên đức, mà hãy hiểu để hành trì. Hành trì đó thì ta có lợi lạc gấp trăm lần so với tụng để cầu phước báo. Vì cái phước đó chỉ là phước tôn kính pháp bảo thông qua sự tôn kính Phật bảo mà thôi. Còn hành trì đó thì nỗi khổ, niềm đau, phiền não, nghiệp chướng sẽ được tan tành theo mây khói. Và cái kết quả tu tập của chúng ta là nằm ở chỗ này, chứ không phải là cái phúc. Còn phúc á, chúng ta phải làm nhiều việc lành khác thì mới có được. Do đó đó, chúng tôi xin yêu cầu và đề nghị là nếu quý vị mỗi người một bàn tay đóng góp vào hùng vốn để tạo phước, thì quý vị có thể tạo ra một sự nối bản cho các vị Phật tử hữu duyên ở miền Bắc. Có việc làm đó, mặc dầu nó có thể tốn vài chục ngàn cho một quyển, nhưng nó lại có một ý nghĩa rất là lớn. Trích ra một cái phần ăn hai tô phở thôi thì ta đã có một quyển kinh 1000 trang, trong đó có rất nhiều danh ngôn, tư tưởng, minh triết của Đức Phật, thì rõ ràng là không lỗ lã tí nào. Vậy đó, xin tán dương cái lời đề nghị và rất mong quý vị hưởng ứng cho cái công tác nói bản này được thành tựu một cách tốt đẹp.
Lạy Phật, lạy Thầy. Nếu cứ cái tình trạng này ngồi con chắc đến 10 giờ Thầy cũng chả về được. Tại vì chị em thì luôn luôn lưu luyến và nghe tất cả các chuyện hôm nay thì đã sáng rõ. Chị em cũng rõ, thế nhưng mà cái sự lưu luyến này nó vẫn cứ dính mắc giữa Phật tử với Phật Pháp. Thì cái thứ nhất là con thấy là cái lời đề nghị của một cái chị ở chùa với Thầy, thì chúng con sẽ hứa là tất cả mọi các Phật tử ở miền Bắc muốn ấn tống cái kinh tụng hàng ngày, con xin hết lòng để thâu góp, thậm chí có thiếu cũng có thể bù được để ra những các quyển kinh để cho mọi thỏa mãn với nhu cầu của các Phật quý Phật tử. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là vừa xong Thầy giảng ở đây thì có một vị giáo viên của trường Đại học Giao thông, của trường Đại học Công đoàn, có đề nghị với con là: chị ơi, khi nào Thầy ra chị cho mời Thầy tới các cái trường đại học của em. Con thấy đấy cũng làm cái nhân duyên gieo phước rất là lớn, để cho tất cả các cái học sinh, sinh viên đều hiểu được Phật Pháp, thế nào là Phật Pháp. Con thấy cái này nó rất lợi lạc. Nhưng bây giờ thì đang là, cái thứ nhất là Thầy cũng sắp phải về, cái thứ hai là vì nó đang hè, thế cho nên cái lời đề nghị đó thì con cũng xin chuyển tải tới Thầy để Thầy để tâm, để khi nào Thầy ra thì có thể người các đề nghị của người ta sẽ được thỏa mãn. Thế bây giờ để kết thúc cái việc hôm nay, con thấy Thầy cũng mệt, thì con thấy muốn kết thúc thế này. Ông bà Phật tử bái nói với con là: chị ơi, em muốn hỏi Thầy là cái trùng tang là thế nào. Bố em mới chết được 4 tháng, chú em lại chết, thì người ta bảo đấy là trùng tang, thì xin giải thích cho Thầy hiểu cho thế nào trùng tang. Cái thứ hai là con muốn Thầy nói thế này, tức là tại sao miền Nam thì họ chôn chỉ có một lần đào sâu chôn chặt, nhưng cái miền Bắc này lại cứ thích bới lên. Thì Thầy giải thích xem là tại sao lại như vậy. Con thấy thật là mất vệ sinh, mà con muốn hỏi cái này từ lâu rồi. Hôm nay Thầy giải thích cho tất cả các Phật tử của chúng con ở đây đều hiểu biết rằng thì là ta đã theo Phật rồi thì đào sâu chôn chặt thì lợi như thế nào, và tại sao 3 năm lại cứ bới lên, thật là mất vệ sinh. Thì thầy cũng nói để cho chị em chúng con hiểu, và trên cơ sở đó giải thích về cho tất cả họ hàng bạn bè dân làng đều hiểu được cái việc đó. Nam Mô A Di Đà Phật.
Đối với cái tục kẻ tán miền Bắc đó, thì gốc rễ của nó là có từ Trung Quốc. Vì người Trung Hoa quan niệm rằng đó, nếu con cháu không kẻ tán cha mẹ ông bà trong cái lần chôn thử trong vòng 3 năm, trong khi chờ định vị một cái nơi thích hợp về phong thủy, thì con cháu làm ăn và ngóc đầu lên không nổi. Cái tục này lúc đầu thì nó gắn liền với vua chúa, vì trong những cái cuộc chiến bị xóa ngôi đó, người ta không thể sức lộ nguyên hình với những cái bia mộ, cho nên người ta phải làm những mộ giả, bia giả, để tránh cái tình trạng trả thù trả đũa bế móc lên. Mà trong lịch sử Trung Hoa đã từng có như thế. Cái nguồn gốc nó như thế nào thì không ai phanh ra được manh mối, mà nó có cái ý nghĩa như thế. Cho nên sau 3 năm khi mà cái cuộc loạn ly nó không còn nữa đó, thì người ta mới đem cái mộ giả và tạm thời về nơi kinh thành chôn với một sự tôn kính và trang hoàng một cách lộng lẫy, để bày tỏ lòng thương tưởng như là một cái nghi thức quốc tang cho cái người quan trọng. Từ cái phong tục đó mà dần dà về sau đó, nó trở thành như là một cái phong tục phổ thông. Người ta không màng hiểu cái nguồn gốc nó là cái gì, mà cứ 3 năm mà đi cải táng một lần, và sau đó là mình tìm một cái nơi cố định đó, mới chung luôn, chung thật. Nó có nguồn gốc từ cái chỗ này. Ở trong miền Nam á, thì lại một quan niệm mê tín khác. Đã chôn rồi mà đào lên thì được gọi là động mồ động mã, là con cháu làm ăn không được. Cả hai cái là hai cái cực đoan. Một bên thì nói là 3 năm đó mà không chịu đào lên để cải táng hay thay cát á, thì con cháu cụ không đi tới đâu. Thực ra tới cái việc tống táng như chú tôi vừa nói, theo nghi thức của Phật giáo đó, là để vẫy tay chào hương linh với bốn nguyên lý: chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất lưu thông, thể hiện qua bốn vật đất, nước, gió, lửa, để cái sự chấp trước quyến luyến vào nó không có bằng, thì hương linh mới được ra đi lâu dài. Còn cái phong tục cải táng hay là cấm động mồ động mã, nó chỉ là dân gian của Trung Hoa, ảnh hưởng trên nền văn hóa Việt Nam, vì đất nước ta đó bị Trung Quốc đô hộ gần cả ngàn năm. Cho nên những phong tục tốt lẫn xấu đã ảnh hưởng rất nhiều đến người Việt Nam. Và do vậy là người Phật tử, ta nên mạnh dạn không nên cải táng lần thứ hai, vì không cần thiết và nó có thể rất nhiều sự tốn kém kéo theo sau. Còn quan niệm động mồ động mã hay không làm như thế là cũng động mồ động mã, ông bà tổ tiên sẽ quả trách là chuyện không có. Việc làm ăn kinh tế của con cháu thành công hay không thành công lệ thuộc vào nhân quả kinh tế và kiến thức kinh tế thị trường, cộng với những cái phước mà ta đã có. Trong cái nền kinh tế thị trường hiện nay đó, thì ta thấy rằng nó diễn ra theo một quy luật là lỗi trừ. Các tiểu thương phải nhường chỗ cho các đại thương, thì do thương hiệu với những cái tập đoàn mà đầu tư cao đó sẽ tồn tại và phát triển, và nó tạo ra một cái cộng nghiệp mới của kinh tế. Ai không tuân thủ quy luật này đó sẽ bị sa thải. Cho nên muốn làm ăn khá giả thì ta phải hiểu và ứng dụng đúng. Đầu tư một thương hiệu bằng cách là nâng cao chất lượng, giá thành rẻ, mẫu mã ấn tượng, quảng cáo giỏi, tung ra thị trường vào thời điểm thích hợp, thì ta sẽ trở thành là sản phẩm được ưa chuộng. Còn ai không làm đúng các nguyên lý đó đó thì thiếu duyên tốt, cho nên đó, việc đầu tư không có kết quả. Cái gì mà nó đã quen trong tâm, thông qua lỗ tai nghe, các phương tiện truyền thông, mắt thấy trên tivi, mắt nhìn ở trên báo chí, thì sản phẩm đầu tiên nó gây một ấn tượng như là một thương hiệu. Do đó phải làm theo cái phương pháp này thì ta mới giàu, ta mới thành công. Nó là cái cách để mà giải cái nghiệp nghèo về kinh tế. Nhân dân Việt Nam thường nói là phi thương bất phú, không làm thương gia thì không giàu sang được, mà làm thương gia trong giai đoạn thị trường chứng khoán sa sút rớt điểm và kinh tế Việt Nam bị lạm, việc thuê tiền từ ngân hàng có nước dẫn đến phá sản thôi. Cho nên phải đầu tư lúc nào, làm thương gia lúc nào, chứ phải lúc nào cũng thành công. Làm cái gì đó mà nó đặt ra nền tảng nhân quả thì ăn chắc mặc bền. Sống ở trên cái cơ chế của chứng khoán đó. Trước đó một giờ có thể là triệu phú, tỷ phú, sau đó một giờ có thể kẻ ăn mày. Chịu đựng điều đó không được, tự tử mà chết, hoặc là bị tâm thần. Do đó đừng nên mơ giàu sang chóng nhanh mà dấn thân vào những cái nghề như thế, trắng tay nào không hay. Nó còn thuộc là tổ sư thần mần, chứ phải là bác thần mần nữa. Vấn đề trùng tan thì ta càng lại không nên tin. Như chúng tôi vừa nói khi nãy là ngày 24 tháng 5 2008, trên 140.000 người tại Miến Điện chết. Ngày 12 tháng 5 trên 80 người tại Tứ Xuyên Trung Quốc chết do thiên tai gây ra. Và cách đây vài năm, hàng trăm ngàn người ở tại Đông Nam Á và Đông Nam Á và Nam Á đã chết do cơn sóng thần mang lại, và nhiều cái thiên tai trên khắp toàn cầu. Nếu ta dỡ sổ của người Trung Quốc ra để mà xem thì cái ngày đó là ngày trùng tang, ngày đó là ngày tam tang, ngày đó là ngày sát chủ. Theo dõi các phương tiện báo chí đến bây giờ, có cái nào chết kéo theo sau đó thêm ở tại Miến Điện, nếu gặp là trùng tang thì nó cho ta là 280.000 người chết nữa đâu. Còn ở tại Trung Quốc thì phải là 160.000 người chết theo không à, có đâu. Trong cái cuộc tàn sát vô nhân đạo của Khmer Đỏ vào năm 1979 tại Campuchia, nhờ Việt Nam tiếp viện, cái cuộc tàn sát đó đã dừng lại. Mà nếu chúng ta dỡ vào cái năm tháng ngày giờ đó cũng toàn là trùng tang, tam tang cả, mà có ai kéo chết hay sao đâu. Người ta đã được giải phóng khỏi cái thân phận chết do bắt đầu về chính kiến, về chính trị. Cho nên đó, cái người đầu tiên tạo ra các cái phong tục dựa trên năm tháng ngày giờ của sự ra đi, gắn cho nó một cái bản án trùng tang, tam tang, để lại biết bao nhiêu nỗi khổ, niềm đau và sợ hãi ở rất nhiều. Tình nghiêm của người đó nặng lắm. Quý vị cứ mở cái sổ Trung Quốc ra, cứ 2-3 ngày là có ngày. Và có nhiều giờ cũng có giờ trùng tang nữa. Ngày không trùng tang mà có giờ trùng tang, đủ thứ hết trơn. Sống chết theo Phật giáo do nhân duyên. Có người chết do hết nghiệp, có người chết do mãn tuổi thọ, có người chết do nghiệp và tuổi thọ kết thúc, có người chết bất đắc kỳ tử do tai nạn thiên tai, lũ lụt, hạn hán, sóng thần, động đất, chiến tranh, rớt núi, chết chìm và nhiều hình thức khác nữa. Cái này được gọi là quạnh tử ở trong kinh Dược Sư. Cho nên chúng ta không nên tin vào sự trùng tang kéo theo sau của người đi trước đối với những người còn lại trong gia tộc. Và nhất là người ta nói hợp tuổi, tí dậu sủ, thân tí thìn, vân vân, tức là tam hạp á, là chết tại sao. Chính vì thế mà những người mà hạp hoặc là tứ hình xung á, các ông thầy pháp yêu cầu ngay cái giờ tẩn liệm không nên có mặt. Người ta sợ chết, dầu không biết đó có thật hư, ta không dám có mặt. Mà nhất là những người con được người cha, người mẹ quá cố đó thương tưởng ngày đêm, và lúc nào cũng di chúc muốn là gặp mặt đứa con này trước khi chết. Mà vì mơ tính gì đó, đứa con đó có mặt rồi mà không dám xuất hiện, cho nên làm cho cái người chết đó trợn mắt hoài mà không dám được, trở thành kẻ bất hiếu. Do đó chúng ta phải rũ bỏ bớt những cái phong tục niềm tin sai lầm vốn không phải của đạo Phật. để chúng ta lo đến chốn cái việc tống táng cho người ra đi, thì đó là đại phúc cho người quá cố mà cũng là đại phúc cho gia đình. Còn có người lại nói rằng là cái người quá cố đó sẽ kéo cái người mà mình thương nhất. Làm sao có chuyện đó? Ông bà cha mẹ thương cháu hơn thương con, không à? Và khi còn cháu lúc nào cũng nựng để thể hiện tình thương của mình. Mình chết đó mình không bảo hộ được con cháu thì thôi, chứ lấy đâu mà kéo theo cho chết theo. Vậy đó không có. Cái đạo lý tình cảm đó, nó không có logic giữa sống và chết, không à? Nếu người đó chưa siêu thì họ sẽ trở thành hộ pháp cho con cháu trong gia tộc. Cái tình cảm con người là thế. Cho nên các quan niệm kéo theo trong cái ngày trùng tang tam tang là điều không có. Cho nên ta không nên tin và phải rũ bỏ niềm tin sai lầm này. Còn đối với việc đề nghị thuyết giảng tại các trường đại học thì chúng tôi vô cùng cảm kích. Rồi mong sao cái cơ hội đó được diễn ra. Tuần sau thì chúng tôi đi Hoa Kỳ thuyết giảng khoảng 2 tháng. Thì khoảng cuối tháng 9 mới về lại Việt Nam. Cho nên nếu được thuận duyên đó, thì xin vị giáo sư Quang Hỷ cho biết cái ngày nào thích hợp. Nhưng miễn là đừng rơi vào ngày Chủ nhật, vì ngày Chủ nhật bằng đến 3 thời giảng, nghĩa ngày hành chính có học đó. Và đề tài có thể do trường đề nghị, bất cứ đề tài gì thì chúng tôi cũng xin chia sẻ theo cái nguyện vọng đó, để nó có sự nối kết giữa đề và đạo, thông qua con đường thuật giúp cho thành phần tri thức, các giáo sư, các giảng viên, các sinh viên của trường đại học có thể hiểu về Phật pháp một cách căn bản hơn, từ đó đó có thể góp phần làm cho Phật pháp được hương thịnh.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.